Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 9 tháng 9 năm 2015. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Đó là tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về Đức Giáo Hoàng loan báo các biện pháp cải cách thủ tục hủy bỏ hôn nhân. Đức Giáo Hoàng lại tiếp tục gây ngạc nhiên với những chỉnh đốn rất là táo bạo của Ngài đối với giáo hội. Tòa Thánh Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đưa các thủ tục mới nhằm tỉnh giảm tiến trình phức tạp và tốn kém của giáo hội Công giáo La Mã để tuyên bố các cuộc hôn nhân vô hiệu. Các quy định mới được lập ra bởi một ủy ban do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cách đây một năm để giản dị hóa tiến trình này, trong khi vẫn bảo vệ nguyên tắc bất khả hủy diệt của định chế hôn nhân, vì Tòa Thánh là không có chấp nhận ly dị, nhưng mà trong đời sống thực tế nó có những lúc người ta phải tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Thì đấy là cái cải cách táo bạo nhất của Đức Giáo Hoàng. Các tín đồ Công giáo từ lâu vẫn than phiền rằng phải cần nhiều năm mới có thể hủy một cuộc hôn nhân. Họ cho rằng các thủ tục hiện hành quá lỗi thời và phức tạp, khiến cho không ai nghĩ tới chuyện làm như vậy, dù là họ có những lý do chính đáng. Bây giờ đến tình hình Hoa Kỳ, bầu cử tại Hoa Kỳ tiếp tục gây sôi nổi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ, bà Clinton bị dẫn trước tại New Hampshire. Cái người dẫn trước điểm của bà Clinton là ông Bernie Sanders, là thượng nghị sĩ của tiểu bang Vermont. Hiện nay các ứng viên tranh cử sơ bộ tại đảng Dân Chủ chỉ có 5 người và bên đảng Cộng Hòa thì có tới 17 người. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và 30 phần, tức là bà là như dân dân bà bị tai họa vì cái chuyện mà hồi bà làm ngoại trưởng đấy, bà sử dụng computer cá nhân để bà làm việc chung với ông, có thể có khả năng tiết lộ bí mật và đang bị đảng Cộng Hòa khui về cả nước Mỹ khui. Và bây giờ kết quả là một cuộc điều tra đang được tiến hành và 30.000 thư điện tử đã được giao của bà Clinton đã được giao cho Bộ Ngoại giao, và vụ này dường như đang trở thành một vụ việc có một không hai tác động đến các cuộc thăm dò. Một số cử tri đang chuyển hướng ủng hộ sang Bernie Sanders, người tự cho là theo xu hướng xã hội dân chủ, tức là dân chủ xã hội đó. Nghị sĩ bang Vermont huy động được hàng chục nghìn người cho các cuộc meeting. Ứng viên Sanders hiện đang dẫn đầu thăm dò dư luận tại New Hampshire với 41% ý định bỏ phiếu, dẫn trước bà Clinton đến 10 điểm. Bà Clinton đang xuống thì còn có 30 mấy điểm thôi. Kinh tế Mỹ thì mặc dù là tàu cộng khủng hoảng chứng khoán, nhưng mà thị trường chứng khoán của Mỹ vẫn tăng vọt. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Trong 5 phút đầu ngày hôm qua, Wall Street mở cửa thì chỉ số Dow Jones tăng 274,52 điểm, tương đương 1,70%, trong khi Standard & Poor's thì cũng tăng 1,7%. Hầu hết cổ phần trên thị trường châu Âu và châu Á đều tăng mạnh sau cái tin vui của Hoa Kỳ. Chỉ số Thượng Hải cũng tăng sau 2 tuần dậy sóng. Xin được nhắc lại, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã liên tục bốc hơi trong khi nền kinh tế nước này trượt dài liên tiếp nhiều tháng. Ngoài ra, giới đầu tư lo ngại động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ làm cho tình trạng chứng khoán của Trung Quốc và nhiều nước càng thêm lao đao hơn. Trong khi đó thì tôi đã cảnh báo từ nhiều tuần nay là một trong 4 cái nỗi lo của toàn cầu của nhân loại là nạn bùng nổ dân số, và bây giờ dân số ở vùng Trung Đông và Bắc Phi bị đạo bạo loạn và kinh tế sa sút, người ta tìm cách rời bỏ nơi quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, người ta đi tìm đời sống ở các lục địa khác. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, người tị nạn tràn vào châu Âu tìm cuộc sống mới. Tức là Pháp và Anh hôm thứ Hai đồng ý tiếp nhận ít nhất là 20.000. Còn cái ga xe lửa Kelly ở thủ đô Budapest của Hungary cũng đã trở thành một điểm trung chuyển chính của những người tị nạn tìm đường đến các nước giàu hơn ở châu Âu như nước Úc, Đức, nước Áo, nước Pháp và nước Hà Lan. Đa số người tị nạn tìm đường đến châu Âu từ Syria và Iraq, nhưng cũng có những người chạy trốn chiến tranh ở Afghanistan như ông Reza Musazada. Afghanistan là cái nơi mà Mỹ đem quân đến để tạo cái dân chủ tự do mà thì là dân bản địa và không có khả năng ngóc dậy, bây giờ đang rối rắm làm cho nước Mỹ may quá rút ra khỏi bãi lầy đất cớm, nhưng mà để cho địa phương nhà các anh khốn khổ với nhau. Cái ông này là ông Reza Musazada, ông rời bỏ Afghanistan đi thì ông nói thế này: tôi đã đi suốt 2 tháng qua để tìm đường đến đây. Chúng tôi đi từ Afghanistan đến Iran, rồi vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi đi sang Hy Lạp, rồi Macedonia, rồi Serbia, và nay thì đến Hungary. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề trong suốt chuyến đi. Trong này ông không phải là vượt biên bất hợp pháp, ông dùng giấy thông hành đàng hoàng ở thành ông đi. Và bây giờ các nước người ta, những người có giấy tờ hợp pháp là người ta cứ bỏ nước người ta đi. Giống như Hungary, Hy Lạp đang chật vật đối phó với dòng người tị nạn đổ vào. Hôm thứ hai, mấy trăm người từ Hy Lạp đã tìm cách sang Macedonia. Họ tạm trú trong một trại tị nạn nhiều giờ đồng hồ trước khi lên xe lửa hoặc xe bus để đến Serbia, với mục tiêu nhắm đến là Tây Âu, đặc biệt là nước Đức. Bây giờ là nước Đức là cái nơi thiên đường mơ ước của những người tị nạn đó. Một người tên là ông Ali, tị nạn từ Syria, ông nói thế này: tôi muốn đến Đức, tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, tôi không thích chiến tranh, đất nước của tôi lúc nào cũng đánh nhau. Các nhân viên cứu trợ của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và của Hội Thông Tập Tư Quốc tế thì đang ra sức giúp đỡ người tị nạn. Tình hình ở trại tị nạn Macedonia nguy hiểm và hỗn loạn. Theo lời ông Bill Frelick của tổ chức Human Rights Watch, ông nói thế này: cả ngày hôm nay chúng tôi ở đây và nhìn thấy những đám đông đang ở bên ngoài trại tị nạn, phụ nữ và trẻ em ngồi nằm ngồi la liệt, họ kiệt sức vì thiếu nước, không có bóng che mát, họ ở giữa trời nắng nóng. Tức là trại tị nạn là cái xứ sa mạc cơ mà lại nóng như thế, mà lại không có giáp để che thì cũng khổ lắm. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì Liên Hiệp Quốc than phiền rằng quốc tế không làm đủ để giúp người tị nạn. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Nga, đây bây giờ là mấy anh Nga này, mấy anh Tàu này lên tiếng, anh không cứ cứu giúp gì người ta, mình anh còn làm ngược lại, như vậy anh lên tiếng anh trách chẳng thì là tại Mỹ và Liên Âu can thiệp vào làm cách mạng ở châu Phi và Trung Đông cho nên Mỹ người ta phải tị nạn. Đây này, anh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng châu Âu và Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm đối với những khủng hoảng di dân vì vụ này phát sinh từ những chính sách của họ. Anh Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, phát biểu như vậy ngày hôm nay tại Moscow, nơi ông tiếp kiến bà Kristalina Georgieva, ủy viên ngân sách và tài nguyên nhân lực của Liên Hiệp Châu Âu. Để một anh Nga nữa lên tiếng là anh Tổng thống, lúc nãy là anh Ngoại trưởng, bây giờ anh Putin, nói rằng các nước Tây Phương không thể trách cứ ai khác ngoài bản thân mình về làn sóng di dân ồ ạt hiện nay. Ông đặc biệt chỉ trích Hoa Kỳ về những hành động dẫn tới chỗ lật đổ các nhân vật lãnh đạo Nga do Nga hậu thuẫn ở Iraq và Libya. Anh chửi cách mạng Hoa với cách mạng Màu làm cho ảnh hưởng của anh ở bên Trung Đông và Bắc Phi bị tụt ngòi, và ảnh hưởng kinh tế của anh Tàu cũng bị tụt ngòi luôn. Và bây giờ anh đổ thừa là di dân là tại vì là Mỹ và Tây Phương đẩy lùi anh mấy anh Cộng sản sung sót. Bản tin kết luận rằng các số liệu của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho thấy gần 300.000 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã vượt Địa Trung Hải trong năm nay. Trong số này có 181.000 người tới Hy Lạp và 108 người tới Italy. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục nói về khủng hoảng di dân tràn sang Hy Lạp và Macedonia. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho hay khoảng 30.000 người di dân đã tới Hy Lạp, kể cả từ 15.000 tới 18.000 người chỉ trên đảo Lesbo mà thôi, trong khi 7.000 người tị nạn Syria đã tới Macedonia, một nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ. Bộ trưởng Nội vụ lâm thời của Hy Lạp Yanis Mouzalas được Pháp tấn xã dẫn lời nói trên một đài phát thanh ở địa phương rằng tình hình trên đảo Lebo sắp bùng nổ. Hãng thông tấn Reuters nói cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đã ra lời kêu gọi khẩn cấp, nói rằng con số người tị nạn tìm đường lánh nạn trên khắp Địa Trung Hải để tới châu Âu sẽ lên tới 400.000 người trong năm nay. Bà Melissa Fleming, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, được Reuters dẫn lời nói với các nhà báo ở Geneva rằng hôm nay rằng các nước Liên Âu phải thiết lập hệ thống bảo đảm tái định cư, trong đó mỗi nước cam kết sẽ nhận một con số di dân nhất định. AFP tường thuật rằng có thông tin là Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker dự kiến ra mắt một kế hoạch vào ngày mai. Theo đó, nước Đức sẽ nhận 31.000 người di dân, nước Pháp nhận 24.000 người và Tây Ban Nha nhận 15.000. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nói với báo chí hôm qua rằng nước ông có khả năng tiếp nhận tới 500.000 người tị nạn mỗi năm trong vài năm tới. À, nước Đức quá hay. Đức trước đây nói giờ họ dự kiến sẽ nhận tới 800.000 người tị nạn trong năm nay. Bây giờ tôi tò mò đi vào cái hãng thông tấn của anh Nga Nga Sô, là tiếng nói nước Nga, bây giờ anh đặt tên là Sputnik Việt Nam. Anh nói về cái tình hình châu Âu và Ukraine là cái nơi anh thỏ tay vào đó. Anh lan tin với tựa đề là nhóm liên lạc về Ukraine bắt đầu đàm phán ở Minsk, tức là anh nói về cái việc mà giải pháp hòa bình ở Ukraine thì lại đàm phán ở Minsk tiếp tục. Một trong những vấn đề cơ bản là thỏa thuận về các tài liệu quy định rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm ở vùng Donbass. Bây giờ là cả thế giới là lên án là anh Nga đưa vũ khí và quân tình nguyện sang, bây giờ anh chối. Nhưng mà bây giờ anh phải nhắc lại rằng bây giờ điều đình rút vũ khí, các đại diện Donbass, tức là Donbass là cái khu tự trị mà do Nga bảo trợ đó, bày tỏ hy vọng rằng trong ngày thứ ba tài liệu sẽ được thông qua dứt khoát, tức là tài liệu về rút vũ khí đó. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn ở Donbass theo thỏa thuận đạt được vào ngày 26 tháng 8. Các bên trong cuộc xung đột cũng như quan sát viên OSCE đánh giá xây dựng qua theo dõi thi hành thỏa thuận từ ngày 1 tháng 9, mặc dù mỗi ngày vẫn có thông báo về những vi phạm lẻ tẻ. Anh Nga đấy, anh thò tay vào, giống như là ngày xưa anh thò tay vào Việt Nam rồi, anh đem quân, đem từ khí giới sang, anh cứ chối. Bây giờ này, thua rồi anh mới nhận. Bây đây đó, rõ ràng nha. Bây giờ đến vùng Crimea thì sau khi anh sáp nhập, anh bệnh viện cớ là trưng cầu ý kiến dân, cái dân do anh đây, anh di dân sang á. Rồi anh bây giờ có một chuyện rất là ngộ nghĩnh xảy ra, là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, lính Ukraine bị Nga bắt vì sang Crimea giao lưu. Yeah, với anh lính này là với anh lính ở bên Crimea mà bây giờ thuộc Nga thì ngày xa ta là bạn cũ, người ta qua biên giới ta nhậu với nhau, mà anh cũng bắt, anh đổ tựa là bắt về tội gián điệp. Ba quân nhân Ukraine mà chính quyền Kiev tuyên bố mất tích hôm 7 tháng 9 2015 đã bị lính biên phòng Nga bắt giữ tại Crimea khi ba người này đến uống rượu vodka và hữu nghị với người bên kia biên giới. Trong thông báo gửi cho hãng tin TASS, hải quan Nga giải thích rằng ba quân nhân Ukraine đã mang đến một quả dưa hấu, thịt nguội Ukraine và rượu vodka để giao lưu hữu nghị, bị bắt được tội gián điệp. Chỉ có cái thế giới bên cộng sản ấy, nó có cái trò diễu dở như thế này. Các lính biên phòng Nga khẳng định ba quân nhân Ukraine đến để uống rượu và than phiền về các điều kiện khó khăn của quân dịch Ukraine, nhưng do họ không có giấy tờ cần thiết để vào Crimea nên đã trở thành lãnh thổ Nga, nên đã bị bắt và giao cho chính quyền địa phương, tuy rằng mục đích là hòa bình. Ôi trời ơi, cái bản tin này thiếu lâm dễ sợ. Và khi bị bắt thì mấy anh lính này mặc quần jean, mang giày thể thao. Đấy là cái thế giới cộng sản, dù là chỉ là cộng sản sống sót thôi, nó có những chuyện diễu dở. Bây giờ đến tình hình ở những cái nước mà Nga ngày xưa đã làm chủ tình hình, bây giờ bị đẩy lui đó, thì bản tin ngày 7 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói là Thổ Nhĩ Kỳ dội bom phiến quân PKK. Cho chúng ta nhớ rằng thì sau đệ nhất thế chiến, rồi đệ nhị thế chiến, cái dân tộc Kurd này bị chia làm bốn mảnh. Một mảnh thì giao cho Iran, một mảnh thì giao cho Iraq, một mảnh thì giao cho Syria, và một mảnh thì giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế cho nên bốn cái mảnh đó người ta không bao giờ quên nhau, nhưng mà tùy theo cái địa chính trị với địa kinh tế của địa phương mà người ta trở thành cái mảnh này thuộc phe này, mảnh kia thuộc kia. Bây giờ thì ở bên Syria nó xảy ra như thế này, thì một mảnh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ người ta đem quân sang, người ta bênh cái mảnh ở bên Syria thì bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Và Mỹ điều đình thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải đi đánh chứ, và quân nhà nước Hồi giáo ở bên Syria và Iraq thì anh đánh, nhưng mà anh đánh luôn cả những anh Kurd ở bên cái mảnh đó nữa. Thế là bây giờ ta bạn thù nó xoay rối tít lên, và bây giờ nó tình hình cười ra nước mắt này cho cái dân tộc Kurd này, tội nghiệp người ta. Bây giờ anh ở bên Syria thì bây giờ anh ai lộ tẩy ra là bị tố cáo. Bây giờ anh Syria, bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Syria bác bỏ tin quân đội Nga tham chiến hỗ trợ chính quyền. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Liban, ông Bộ trưởng Thông tin Syria là ông Omran Anzubi cho hay tin này hoàn toàn thật, không đúng với sự thật. Không hề có sự hiện diện của quân đội Nga trên đất liền, trên biển hay trên không phận Syria. Nó sao mà nó giống Việt Nam ngày xưa thế? Nó đem sang, nó bán hỏa tiễn dùng. Mà nó cứ chối là không, bây giờ hiện như vậy. Ông Anzubi còn nói rằng đồn đãi này xuất phát từ tình báo Tây Phương với mục đích cho rằng quân đội Syria yếu kém, phải nhờ đến một nước khác trợ giúp. Trong số báo ra sáng ngày hôm qua, tờ báo Mỹ The New York Times cho hay nghe được tin từ tình báo Hoa Kỳ là Nga đã gửi một đơn vị quân sự tiền trạm sang Syria để đánh giá tình hình và ghi nhận tại chỗ xem Moscow có thể làm gì, làm những gì để giúp chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Những tờ báo hàng đầu Trung Đông cũng loan tải các bản tin tương tự cho hay số lượng binh sĩ Nga trú đóng ở một căn cứ quân sự mới được thiết lập ở thành phố cảng Latakia ngày một đông hơn. Thứ bảy tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã điện thoại cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về cái chuyện này, và tuy nhiên là Ngài anh chối. Không chối được đâu. Cũng liên quan đến tin quân đội Nga có mặt ở Syria, chính phủ Bulgaria cho biết đã từ chối không cho một số máy bay Nga bay vào không phận của Bulgaria để sang Syria. Bà Bettina Zoteva, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bulgaria cho hay chuyện này mới xảy ra hồi tuần trước khi những chiếc phi cơ Nga xin được bay ngang qua Bulgaria để chở hàng tiếp tế cho Syria. Bà kể lại là phía Nga nói tất cả các kiện hàng đều là hàng viện trợ nhân đạo. Nhưng tin tức Bulgaria ghi nhận cho thấy không đúng như lời Nga nói. Bà Joteva cũng cho báo chí biết quyết định từ chối là quyết định của chính phủ Bulgaria, không bị áp lực của bất kỳ quốc gia nào hay tổ chức nào, kể cả NATO mà Bulgaria là một nước thành viên. Bây giờ là không phải một mình một chỗ, mà các nơi người ta lên tiếng hết rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài LFP Pháp, Moscow, Mỹ yêu cầu Athens không cho máy bay Nga tiếp tế Syria. Hoa Kỳ đã yêu cầu Hy Lạp không cho phép các máy bay Nga tiếp tế cho Syria bay qua không phận nước mình. Phát ngôn viên Điện Kremlin hôm qua 7 tháng 9 2015 xác nhận thông tin từ một quan chức Hy Lạp cho biết như trên. Bulgaria hôm nay 8 tháng 9 cũng khẳng định đã từ chối không cho một số phi cơ Nga bay qua để đến Syria. Thế ra anh Nga thì luôn luôn đánh chối. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đã khẳng định thông tin mà cho đến nay chỉ có một số quan chức ngoại giao Hy Lạp giấu tên đưa ra. Hy Lạp vốn là thành viên của NATO đã được Moscow đề nghị cho hai máy bay Nga bay qua trong khoảng một ngày. Ngày 1 đến ngày 24 tháng 9, nhưng hôm thứ Bảy 5 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Sergey Lavrov đã bày tỏ quan ngại của Mỹ về khả năng Nga can thiệp quân sự vào Syria. Ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện Nga, tuyên bố về mặt luật pháp, nước nào cũng có quyền đóng cửa không phận, và Nga có thể hành động tương tự. Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Zabarov thì cho rằng nếu Athens không cho phi cơ Nga bay qua, thì Nga vẫn có thể mượn đường Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ và đòi hỏi của Washington nhằm kích động chống Nga. Bulgaria cũng là thành viên của NATO, hôm nay loan báo không cho một số phi cơ Nga bay ngang qua không phận của mình. Quyết định này được đưa ra một cách độc lập vào cuối tuần vừa qua. Hôm qua, ông Lavrov, là Ngoại trưởng Nga, đã nói rằng phía Nga chưa bao giờ giấu giếm việc cung ứng thiết bị quân sự cho chính quyền Syria để chống khủng bố. Phát ngôn viên Peskov cho biết Tổng thống Nga tuyên bố vẫn thường xuyên tiếp xúc và Nga tiếp tục ủng hộ Damas, nhưng không muốn cung cấp chi tiết và từ chối trả lời câu hỏi về việc tăng quân số Nga tại Syria. Từ đầu năm 2012, Nga đã triển khai các chiến hạm tại Tartus thuộc Syria, căn cứ hải quân duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải. Mấy anh cộng sản sống sót này là bắt nhắn lôi thôi lắm. Vâng, từ mấy năm nay tôi vẫn đặt vấn đề này. Sở dĩ mà Trung Đông và Bắc Phi vừa rối loạn là do mấy anh cộng sản sống sót này nắm đã giấu tay. Bây giờ thì cái tay anh không giấu được rồi, cả làng người ta biết hết rồi. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ngũ Giác Đài. Nga muốn gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông. Những sự nghi ngại của Mỹ về hoạt động của Nga ở Syria không chỉ giới hạn bên trong biên giới Syria. Theo tường thuật của thông tin viên Jeff Sheldon của Đài VOA tại Ngũ Giác Đài, các giới chức ở Washington e rằng những hành động đó là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm nới rộng ảnh hưởng và tìm cách đối trọng với Mỹ ở Trung Đông. Các giới chức Mỹ đang để kiểm chứng những báo cáo cho rằng Nga đang đưa tiếp liệu và có thể là phái cố vấn và binh lính đến giúp chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Hôm thứ Ba, một giới chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Đài VOA biết rằng Nga cũng dùng máy bay để chở tiếp liệu quân sự cho Syria và họ nói rằng hành động như vậy là không có ích. Nhẹ nhàng thôi, không có ích cho chứ chưa là có hại. Ngôn từ ngoại giao. Hôm thứ Ba, các một giới chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng Nga cũng dùng máy bay để chở tiếp liệu quân sự cho Syria và họ nói rằng hành động như vậy là không có ích. Giới chức này cho biết những ý đồ của Nga cả ở Syria lẫn ở vùng Trung Đông hiện nay chưa rõ ràng. Ông nói có rất nhiều việc để lo lắng, những nỗ lực của họ bên đó không có, nên có ích cho sự ổn định chứ không gây phương hại cho sự ổn định. Ngôn từ ngoại giao. Moscow và Damascus đã phủ nhận cáo giác về sự hiện diện quân sự ngày càng nhiều của Nga ở Syria. Bộ trưởng Thông tin Syria ông Omran Anzubi nói với đài truyền hình của nhóm hiếu chiến ở Hezbollah ở Liban rằng những báo cáo đó là do tình báo Tây Dương bịa ra. Nhưng mà tòa bạch ốc là phòng phát ngôn tòa bạch ốc là ông John Ernest thì nói rằng thì Mỹ đã quan tâm của Mỹ xuất phát từ những việc mà chúng tôi mới phát giác. Điều này nằm trong khuôn khổ của sự tăng cường sức mạnh quân sự của Nga bên trong Syria. Một việc mà như quý vị đã biết có thể được dùng để hỗ trợ cho chế độ Assad. Chúng tôi đã nói rõ là việc cung cấp sự hỗ trợ cho chế độ Assad bởi bất cứ ai kể cả Nga là một việc vô lương tâm. Nên nhớ rằng anh Nga và anh Tàu Cộng, anh vốt veto trong cái hội đồng bảo an thường trực của Liên Hợp Quốc khi mà trừng phạt anh Assad đó. Bây giờ anh lộ tẩy ra rồi. Ông John Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine nói, điều này có thể cho thấy là Putin đang tìm cách phô trương cơ bắp. Không chỉ thông qua những hành động xâm lăng của Ukraine, không chỉ thông qua việc bán trang bị thiết bị quân sự, mà còn thông qua việc sử dụng nhân viên quân sự Nga ở Trung Đông. Ông Herbst hiện là giám đốc trung tâm Âu Á của Hội đồng Đại Tây Dương cảnh báo rằng những hành động của Nga ở Syria phải được xem xét trong bối cảnh của những hành động khác của họ, trong đó có những hành động đã mang lại một số thành quả trong việc gia tăng hoạt động mua bán vũ khí trên khắp vùng Trung Đông, kể cả với các nước đồng minh của Mỹ như Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Iraq. Cách nhìn của Moscow đối với những sự việc trên thế giới phần lớn là dựa trên quan điểm kẻ được người mất. Cho nên sự gia tăng ảnh hưởng của họ ở Trung Đông có nghĩa là phương hại tới quyền lợi và ảnh hưởng của Mỹ. Và với một mức độ ít hơn, phương hại tới quyền lợi và ảnh hưởng của toàn thể phương Tây. Các giới chức tình báo Mỹ không muốn đề cập tới vấn đề động cơ, nhưng một giới chức muốn giấu tên nói với Đài VOA rằng sự tăng cường sức mạnh của Nga ở Syria gây ra nhiều sự lo ngại, đặc biệt là vì việc này không được phối hợp với các nước khác đang hoạt động trong khu vực. Cái Nga này lôi thôi lắm.
Trong cuộc thảo luận trên Facebook hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg nói: "Tôi lo ngại vì những báo cáo cho biết Nga có lẽ đã triển khai nhân viên và phi cơ quân sự. Chúng tôi đang tìm cách để ổn định, để giúp các nước này, để tăng cường năng lực của họ, ngõ hầu họ có thể bảo vệ cho đất nước của họ và cho kể cả khu vực của họ." Ông Omar Lamrani, một chuyên gia quân sự của tổ chức nghiên cứu Stratford, chứ xin lỗi đọc lộn, Nga đang lo ngại về việc các lực lượng của họ có thể bị những phần tử cực đoan trong khu vực bắt giữ. À đó, anh chối gì thì nói, có ngày anh bị bắt, và sau đó sẽ bị xấu mặt vì không thể giải cứu những người đó. Sẽ có vô số những câu hỏi mà Nga phải khó lòng giải đáp khi các lực lượng Nga bị thiệt mạng hoặc bị bắt ở một nước xa xôi như Syria. Đã xảy ra ở Ukraine rồi, đã xảy ra ở Việt Nam rồi, mình chỉ tiếc là ngày xưa Mỹ không bắt được Nga nào cả, nó còn chối được. Bây giờ đây, sẽ có một ngày nó không chối được. Ông Lamrani cho rằng một lý do thực tế hơn để Moscow duy trì một khoảng cách nào đó là những vụ mua bán vũ khí của họ cho những nước đang hỗ trợ cho những nhóm thuộc phe chống đối ở Syria. Một mặt Nga rất muốn tăng cường sức mạnh cho đồng minh truyền thống của họ Syria, nhưng mặt khác họ cũng có mối quan hệ ngày càng lớn với cái hội đồng các quốc gia vùng vịnh với những nước Ả Rập khác, cho nên họ sẽ rất cẩn thận để duy trì một sự cân bằng nào đó. Tức là anh bán vũ khí cho cả hai bên. Bây giờ đến bản tin hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ Mỹ tiếp tục giúp cho những cái phần tử Hồi giáo mà ôn hòa nội dậy ở Syria và đang phải chống cả với chính phủ Syria và chống cả với cái nhà nước Hồi giáo IS nữa, thì bây giờ Mỹ giúp cái lực lượng này mà giúp một cách rất là vất vả, là bởi vì đi tình nguyện nên nhập vụ cái đạo quân mà Mỹ lập ra thì là cả mấy chục ngàn, nhưng mà Mỹ chỉ cần có 5.000 thôi, mà tuyển dụng rất khó, là bởi vì tuyển dụng lầm thì phiền lắm. Cho nên là cái chuyện này, cái sự giúp đỡ, cái cải tổ lực lượng này rất là chậm. Trong số những giải pháp để cải thiện chương trình này trị giá $50 này, có việc mở rộng lực lượng, chuyển việc triển khai lực lượng này thay để đảm bảo có sự ủng hộ của địa phương và tăng tiến tình báo. Chương trình huấn luyện và trang bị được lực lượng đặc biệt Mỹ điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Chương trình này tách biệt với một chương trình bí mật do cơ quan trung ương tình báo CIA thực hiện. Vì sàng lọc nghiêm ngặt cho nên chỉ có vài chục người được nhận trong số hàng ngàn người đệ đơn. Sau một năm, những người ủng hộ công nhận là chương trình không cung ứng được con số 5.000 chiến binh được huấn luyện như đã dự trù đó. Vì nó đến nó tình nguyện, xong rồi nó được cấp súng, nó phản hay sao? Để cho nên rất là vất vả. Hiện nay sứ mạng mới chống lại ISIS, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực hiện bất cứ nỗ lực nào cho việc này. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có được có 50 người. Đây là một chương trình tiêu tốn $500,000. Chương trình này dự trù đào tạo 5.000 chiến binh. Theo tờ New York Times, một phần của chương trình được thực hiện tốt khả năng yểm trợ tức thời bằng không quân cho phe nổi dậy. Báo này nói khi căn cứ của phe nổi dậy tại vùng Tây Bắc Syria bị các chiến binh mặt trận Al-Nusra tấn công, những máy bay không người lái Predator đã nhanh chóng đến điểm trợ và hạ sát mấy mươi kẻ tấn công. Bây giờ vẫn không quên nhắc lại ý đồ của anh Nga gây rối loạn trong đó như thế nào. Mối quan ngại ngày càng tăng của Mỹ về những ý định của Nga tại Syria. Mỹ đã yêu cầu Hy Lạp cấm các chuyến bay tiếp vận của Nga sử dụng không phận Hy Lạp. Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết yêu cầu này đang được cứu xét. Ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 9, trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ những quan ngại về những tin tức cho biết Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại Syria. Báo New York Times cho biết Nga đã phái một toán quân sự tiền tiêu đến Syria. Báo này nói thêm là động thái này bao gồm hoạt động mới đây gửi những đơn vị nhà tiền chế cho hàng trăm người tại một sân bay Syria và chuyển giao một trạm kiểm soát không lưu di động tại đây. Ngày thứ Sáu, 4 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Putin nói nước ông đang cung cấp việc huấn luyện nghiêm chỉnh và yểm trợ tiếp liệu cho quân đội Syria. Đó, trong Mỹ của yểm trợ quân nổi dậy đánh thì Nga giúp công khai, anh giúp chính quyền Syria. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói thêm là còn quá sớm để thảo luận về việc Nga dính líu trực tiếp vào các cuộc hành quân chống lại nhà nước Hồi giáo tại Syria. Cuộc chiến bây giờ nó lộn tùng phèo luôn. Bây giờ đến Afghanistan là cái nơi Mỹ đã đem quân đến thanh toán cái chính quyền Taliban. Giờ thì lập ra một cái chính quyền chủ phủ liên hiệp ở Afghanistan giúp cho Afghanistan. Bây giờ Mỹ rút quân về Afghanistan là người ta điều hành cái nước mà do Mỹ giao lại cho, không ra cái giống chế gì. Bây giờ dân người ta lại chảy máu chất xám, người ta bỏ nước người ta đi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Afghanistan đối mặt vấn nạn chảy máu chất xám. Số người Afghanistan bỏ nước ra đi trong thời gian gần đây đã gia tăng một cách nhanh chóng, trong đó có nhiều người muốn tới các nước châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi ngày có khoảng 7.000 người Afghanistan nộp đơn xin hộ chiếu. Điều này có nghĩa là mỗi tháng hơn 200.000 người đang định ra nước ngoài. Hiện nay người Afghanistan là nhóm người đông hàng thứ nhì sau người Syria đang chờ đợi tại các vùng duyên hải châu Âu với hy vọng có được một cuộc sống mới ở châu lục mới. Anh nào không xin được chiếu khán thì người ta vượt biên vượt biển. Đó, thế thì ông Baba Baluch, nhân viên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đang làm việc ở Inglaterra cho đài Vira biết rằng chỉ riêng trong năm nay đã có tới 140.000 người xin tị nạn ở Hungary và trong số đó có tới 40.000 người Afghanistan. Ông Baluch mô tả những chuyến đi của người tị nạn là cực kỳ nguy hiểm. Họ đi trên những chiếc thuyền rất dễ bị lật vì chở quá đông người. Nhiều chiếc thuyền đã bị lật làm cho vô số người mất mạng trên biển. Thứ hai vừa qua, hàng ngàn người Afghanistan đã xuống đường ở thủ đô Kabul để bày tỏ sự bất mãn về việc nạn thất nghiệp mỗi lúc còn nghiêm trọng hơn. Họ than phiền về việc không có cơ hội để tìm ra công ăn việc làm và cảnh báo về điều mà họ gọi là một cuộc ra đi ồ ạt nếu chính phủ không giải quyết vấn đề. Một người biểu tình tên là Sharif nói nếu vấn đề thất nghiệp không được giải quyết thì chẳng bao lâu nữa thành phố Kabul này sẽ không còn một ai. Những anh cộng sản sống sót và những anh này chịu ở dưới ảnh hưởng của bọn cộng sản sống sót, nó sao nó giống nhệt nhau như thế không biết này. Ông Hafiz Sufizada tốt nghiệp từ trường sự vụ công cộng của Đại học Cornell với học bổng Fulbright. Ông cho rằng Afghanistan là một nơi có nhiều cơ hội. Ông nói thế này: sau khi tốt nghiệp hành hành tránh công từ Đại học Cornell, tôi trở về Afghanistan để phục vụ cho một chính phủ đoàn kết quốc gia mới được thành lập, bởi vì có rất nhiều cơ hội để tìm việc làm trong lĩnh vực chuyên môn. Ông Sufizada nằm trong số 450 người nhận đại học bổng Fulbright để tới Mỹ du học vì cảm thấy bị bi quan về lương tương lai của đất nước. Một số người quyết định ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp, sao giống Việt Nam thế không biết. Bây giờ Việt Nam cũng thế, du sinh ta ở lại nó vẫn về. Thì về anh quản trị một cái đất nước nó chẳng ra cái thống chế gì cả, người ta không muốn về nữa. Một xã hội trẻ có thể là một con dao hai lưỡi. Người ta giàu cũng thế đó. Khi có công ăn việc làm, người trẻ đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Nhưng khi thất nghiệp, những người này trở thành yếu tố gây bất ổn. Bao giờ mà cái nạn thất nghiệp nó lên cao thì không lấy gì làm lạ là cả bên tàu lẫn bên ta, những người thất nghiệp này sẽ xuống đường một cách ồ ạt. Một trong những người biểu tình ở Kabul hôm nay nói rằng nạn thất nghiệp làm cho thanh niên Afghanistan gia nhập hàng ngũ phe nổi dậy hoặc ở nhà thì sử dụng ma túy. Bây giờ đến Iran thì chúng ta biết rằng cái thỏa thuận giữa nước Mỹ và Iran đã làm cho nội bộ nước Mỹ, Đảng Cộng Hòa rất là phản đối, và nhất là kẻ thù của Iran là thế giới Ả Rập và nhất là Do Thái cũng bất mãn lắm. Và bây giờ cái thỏa ước ký với Iran sẽ đang trên đường tới Quốc hội Mỹ để duyệt, và có nguy cơ là Quốc hội Mỹ sẽ bác. Nhưng mà nếu mà ông Obama ông nói rằng nếu một quốc hội bị bác thì ông sẽ phủ quyết. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Tổng thống Obama sẽ không cần dùng quyền phủ quyết về thỏa thuận với Iran. Sở dĩ như thế là vì Đảng Dân Chủ ở Hạ viện có thể là bị Quốc hội Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa nắm đa số vote bác cái thỏa thuận này. Nhưng mà Thượng viện thì Đảng Dân Chủ trong Thượng viện Mỹ đã huy động được 41 phiếu, thì tức là cộng với cái đa số ở Hạ viện thì không đủ 2/3, cho nên Tổng thống Obama sẽ không cần dùng cái quyền phủ quyết, vì khi người ta biết rằng người ta bác đi thì cũng sẽ bị phủ quyết. Mà khi mà Đảng Dân Chủ vận động đủ số phiếu, tôi không lấy bản tin này thì nói là 41 phiếu, và bản tin ngày hôm nay cũng của Đài VOA thì nói rằng thì Đảng Dân Chủ đã vận động rộng được tới 42 phiếu, cho nên là Đảng Cộng Hòa không đủ 2/3, cho nên sẽ không vote bác cái thực phẩm này đâu. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề Ấn Độ với Pakistan. Ấn Độ Pakistan thảo luận về căng thẳng biên giới, cái căng thẳng biên giới Kashmir này là bởi vì khi mà Ấn Độ vỡ ra thành hai ba nước, có trong đó có Pakistan, thì Hồi giáo với Ấn Độ giáo là đánh nhau vì lý do tôn giáo, và cái vùng Kashmir thì hai bên bất phân thắng bại, cho nên chia đôi vùng Kashmir, và cái ranh giới chia đôi vùng Kashmir đã trở thành cái ranh giới căng thẳng giữa hai nước. Và bây giờ căng thẳng cả năm nay và bây giờ lại bắt đầu thảo luận lại, nhưng mà cái thảo luận này có vẻ như là vẫn chưa có gì hy vọng giải tỏa nhiều lắm đâu. Những nỗ lực của hai nước láng giềng này nhằm thực hiện lại cuộc đối thoại đã bị đổ vỡ hồi tháng trước, khi cuộc họp giữa các cố vấn an ninh quốc gia của đôi bên bị hủy bỏ vì có những vụ tranh cãi gay gắt về việc chính phủ Pakistan định họp với những nhân vật lãnh đạo của phong trào này đòi ly khai ở vùng Kashmir thuộc Ấn, và về việc Ấn Độ không chịu bao gồm vấn đề Kashmir trong nghị trình thảo luận. Một số người cho rằng các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Pakistan có thể sẽ họp nhau trong tháng này tại New York bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Từ chúng ta trở về Á Châu thì vấn đề Miến Điện đang sắp đến bầu cử để xem là chính quyền quân phiệt có nhượng bộ cái xu hướng dân chủ hay không. Nhưng mà trong khi đó thì lại nảy ra một cái thế lực mới làm cho cái phương trình quyền lực ở nước Miến Điện bị xáo trộn. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Miến Điện, Phật giáo cực đoan có thể làm đối lập mất phiếu. Công luận Miến Điện tin tưởng vào chiến thắng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Sukia đó trong cuộc bầu cử lịch sử vào ngày 8 tháng 11 tới đây, một mặt chiến dịch tranh cử khai mạc kể từ hôm qua 8 tháng 9 2015. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng chính quyền gian lận, còn có yếu tố bài ngoại mà đứng đầu phong trào là một nhà cư sư Phật giáo cực đoan có thể làm cho tổ chức Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ mất phiếu. 25 năm trước, trong cuộc bầu cử năm 1990, đối lập chiếm 80% số ghế dân biểu, nhưng chiến thắng áp đảo này đã bị chính quyền quân sự cháo trở không công nhận, và còn bắt giam quản chế bà Aung San Suu Kyi suốt 17 năm dài. Trong lời kêu gọi, bây giờ bà Aung San Suu Kyi thẩm định bầu cử mùng 8 tháng 11 là cơ hội lịch sử đầu tiên từ nhiều chục năm qua, là bước ngoặt không thể bỏ qua. Theo AFP, đại đa số người dân Miến Điện tin rằng nếu bầu cử diễn ra trong sạch thì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ thắng lớn. Chính vì thế mà phe quân đội muốn bảo vệ ưu quyền đã ra tay thanh trừng chủ tịch quốc hội là cựu tướng Swaman. Chỉ một tháng trước khi chiến dịch tranh cử mở màn, nhân vật nhiều thế lực này bị quân đội nghi ngờ là hợp tác với bà Sukiyai để ra tranh ghế tổng thống giành chỗ của đương kim tổng thống Thein Sein đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, giới quan sát không loại trừ hai yếu tố có thể làm tổ chức chính trị của con gái vị anh hùng dân tộc Aung San mất phiếu. Một là các đảng đại diện cho các sắc dân thiểu số chia phiếu. Hai là phong trào kỳ thị chống đạo Hồi một cách cực đoan do nhà sư Wiratu lãnh đạo làm mất phiếu của cử tri. Thông điệp thù hận người Rohingya theo đạo Hồi của nhà sư Wiratu đã xâm nhập vào chính trị. Hai tháng trước ngày bầu cử, hàng trăm ngàn người theo đạo Hồi bị tước quyền bầu cử. Ứng cử một dân biểu của đảng cầm quyền tên là Swemaung theo đạo Hồi bị gạch tên khỏi danh sách ứng cử viên vì ủy ban bầu cử quyết định cha mẹ của ông không phải là người dân Miến Điện. Kỳ thị tới cái cha đời cha của ta, dù cho cha ông ấy là một cựu sĩ quan cao cấp, là một sĩ quan cao cấp. Tiếp phóng viên AFP tại ngôi chùa căn cứ địa ở Mandalay, nhà sư nổi tiếng nhất Miến Điện là Wiratu này cho biết ông đã thức trắng đêm để đưa lên mạng Internet những hình ảnh tàn ác mà khủng bố Hồi giáo thi hành đó đây trên khắp thế giới. Nhà sư Wiratu cho rằng không thể tin cậy vào người Hồi giáo
vì họ làm chính trị không phải vì hạnh phúc của nhân dân mà nhắm mục đích thống trị đất nước một cách hiểm độc. Là một trong những tu sĩ hệ phái cực đoan, là cái phái đó có tên là Mabatha, và vì những lời kêu gọi thù hận thì nhà sư Wiratu từng bị giam nhiều năm trong thời chính quyền quân sự, cho tới khi các tướng lãnh nhường quyền cho chính phủ dân dự thì được ân xá. Cộng đồng Hồi giáo tại Miến Điện khoảng 5% dân số đã hội nhập vào đời sống quốc gia từ thời chính quyền thuộc địa Anh. Tuy nhiên, từ khi Miến Điện được cộng đồng quốc tế bãi bỏ cấm vận thì phong trào kỳ thị tôn giáo nổi dậy, và qua hành động tuyên truyền của nhà sư Wiratu, những cuộc xung đột tôn giáo đã xảy ra liên tục và dẫn đến vụ thảm sát đốt làng hồi năm 2012 và những cuộc vượt biên trong những tháng hè vừa qua. Cũng dưới áp lực của nhà sư cực đoan, chính quyền Tổng thống Thiên Trên phải ban hành đạo luật giới hạn người khác tôn giáo kết hôn. Chính phủ Miến Điện còn lùi thêm một bước, thu hồi giấy căn cước tạm của nhiều người Rohingya, làm hàng trăm ngàn người mất quyền công dân. Tai họa như thế đó. Chính quyền sợ nhà sư này, nhà sư đối lập mà đối lập cũng ngán luôn. Thế AP, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, từ bỏ ý định đề cử các nhà hoạt động theo đạo Hồi đã tranh cử. Bà Sukiyai được AP đặt câu hỏi đã giải thích rằng, ở một số đơn vị chúng tôi phải chọn những cử viên nào có cơ may về nhất. Nhà sư Wiratu đã cảnh báo bà Sukiyai là mọi chính phủ tái lập quyền tự do kết hôn hay sửa đổi luật pháp bảo vệ người theo đạo Hồi sẽ bị lật đổ. Bị áp lực cực của Phật giáo cực đoan, lãnh đạo đối lập niềm hy vọng của nền của tầng lớp dân chúng bị áp bức phải giữ thái độ im lặng trước tình cảnh bất hạnh của dân Rohingya. Một thành viên đối lập theo đạo Hồi lo ngại rằng nhiều tín đồ Hồi giáo cho biết họ sẽ không đi bầu. Chỉ lẽ tôn giáo nó khổ vậy đó. Có thể là bọn cộng sản ngày xưa nó gây chia rẽ tôn giáo, nó làm Việt Nam Cộng Hòa là bị bỏ rơi. Bây giờ đến cũng là Miến Điện, tức là bản tin ngày hôm qua của Đài Loan là Miến Điện chiến dịch vận động tranh cử đã bắt đầu. Và giống như hồi nãy cái bản tin vừa rồi thì theo AP, chiến dịch vận động tranh bắt đầu ngày hôm nay với khoảng 190 đảng, trời ơi, 90 đảng tham gia. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tổ chức đó là của bà Sukiyai lãnh đạo đề cử 1.000 ứng cử viên, nhiều hơn đảng đối thủ đoàn kết và phát triển Miến Điện do phe quân đội thành lập và hiện đang cầm quyền. Trong lần bầu cử này, phe chính quyền cũng mượn biểu tượng chim công những nước chậm tiến, mượn chim với mượn hoa làm logo đó. Thì bà này phe đối lập thì chim công, và một cái phe nữa là nó lấy cái hình con sư tử nữa kìa, đấy là con công đấy, cái hình con công. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tập trung vào hình ảnh biểu tượng của dân tộc Miến Điện là con chim công, và khẩu hiệu đập vào mắt hơn là bài diễn văn dòng dài. Đúng. Trong thông điệp vận động tranh cử qua đĩa DVD, bà Sukiya kêu gọi đi bầu thật đông vì đây là cơ hội để nhân dân Miến Điện mang lại thay đổi thật sự đất nước. Theo AP, chiến dịch tranh cử của Liên đoàn vì Quốc gia vì Dân chủ rất hùng hậu, rút kinh nghiệm của 25 năm tranh đấu, hình ảnh của khôi nguyên Nobel hòa bình 1991 tràn ngập trên các loại kỷ vật, từ huy hiệu áo thun đến quạt lụa đến nhẫn. Ngược lại, nhiều tổ chức không tìm ra một biểu tượng nào có ý nghĩa để cho cử tri phân biệt. Còn đảng đối lập của người San, một trong nạn nhân của chế độ quân phiệt, họ chọn hình con sư tử gầm thét, biểu tượng bảo vệ của sắc tộc San. Theo nhà phân tích chính trị George Waladares thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế và Hỗ trợ Bầu cử đặt tại Rangoon, cuộc bầu cử năm nay là bầu cử chuyển tiếp, cho nên không có những tranh luận về các vấn đề chính trị sâu xa. Câu hỏi lớn và đơn giản mà người dân đặt ra là liệu có cải cách, có dân chủ thật sự hay không mà thôi. Bây giờ vẫn tiếp tục đài Miến Điện, thì bản tin ngày hôm qua của đài VOA cho biết là bà Sukiyai, bà kêu gọi quốc tế giám sát. Bà nói đây là cơ hội mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Chúng tôi hy vọng rằng cả thế giới hiểu được việc có được các cuộc bầu cử tự do và công bằng quan trọng như thế nào đối với chúng tôi, và đảm bảo các kết quả của cuộc bầu cử như vậy phải được tất cả các bên tôn trọng. Bà nói là chẳng những quan sát trước khi bầu cử, trong khi bầu cử, mà sau khi bầu cử nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên của chiến dịch vận động chính thức cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 diễn để bầu cả quốc hội mới và quốc hội sẽ chọn tổng thống. Đảng người NLD, tức là của bà Sukiyai đó, sẽ đoạt được nhiều thắng lợi trong cuộc bầu cử này, nhưng bà Sukiyai không hội đủ điều kiện để trở thành tổng thống vì một điều khoản trong hiến pháp loại trừ bà vì bà có hai người con trai có quốc tịch nước ngoài. Bây giờ trở về gần nước Việt Nam hơn là đến Bangkok, thì tuần trước chúng ta có tin là một cái đền thờ có tính thu hút du khách ngoại quốc đã bị đặt bom. Bây giờ tình báo Bangkok, là tình báo Thái Lan làm việc giáo diết, bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là đã bắt được hai nghi phạm trong vụ, nhưng mà cái chính phạm đặt bom thì chưa bắt được. Nghi phạm đặt Bangkok thú tội chuyển bom, tức là cái nghi phạm là có tên là Yusufu Mirali, là đã nhận tội là mang bom tới cái ga tàu hỏa Bangkok để giao cho cái anh đặt bom đó. Và bây giờ cái anh đặt bom đó thì chưa bắt được. Và cái anh Yusufu nói cái chiếc ba lô mà ông ta vận chuyển khá nặng, trong đó là quả bom. Cảnh sát chưa xác nhận quốc tịch của Yusufu Mirali và chỉ tra cho hay ông ta mang hộ chiếu Trung Quốc. Thì người ta nghĩ là anh này là người Uyghur. Trong mấy tuần trước thì hàng trăm người tị nạn tàu cộng chạy sang Thái Lan bị chính quyền Thái Lan giao giả lại cho tàu cộng và khiến cho những người Uyghur, có thể là người ta nghi rằng những cái vụ đặt bom là để trả thù cái việc về anh Thái Lan để giao người Uyghur về cho tàu cộng. Ngoại trừ người ngoại quốc thứ hai bị bắt và hiện đang bị tạm giam được Thái Lan đều tên là Adem Karadak. Cả các báo cũng dẫn nguồn tin cảnh sát nói họ đang truy tìm người đứng đằng sau lên kế hoạch tấn công, được cho là đã rời Thái Lan một ngày trước khi vụ đánh bom xảy ra. Cảnh sát đã công bố ảnh người này có tên là Abdurrahman Abdusatayir, còn được biết đối với tên vắn tắt là Izang hay là Ishan, 27 tuổi. Đây là cái bên Thái Lan bây giờ sang đến gần hơn là Campuchia. Còn trước thì chúng ta được tin rằng thì cái bản đồ mà do Liên Hiệp Quốc cung cấp cho Hun Sen, cho gì già cầm quyền cũng như cái giới đấu tranh ở bên Campuchia xác nhận là cái bản đồ đó là đúng và chứng tỏ rằng Việt Nam không có lớn biên giới gì cả. Và tuần này thì bản tin ngày hôm nay của đài VOA cho biết là có một kẻ hung, kẻ là quá khích, nó viết ở trên Facebook của nó là nó dọa giết những cái những chuyên gia về biên giới. Và bây giờ cái kẻ đó đã bị bắt. Bản tin ngày hôm nay cho biết bắt kẻ dọa giết chuyên gia biên giới Campuchia. Pang Seha, kẻ đăng nội dung dọa giết nhà nghiên cứu đường biên giới Việt Nam tiến sĩ Sotut hiện trên Facebook, đã bị bắt ở biên giới Campuchia Thái Lan. Vụ bắt giữ thứ bảy tuần trước được phối hợp bởi các quan chức Thái Lan và chính phủ Campuchia. Cảnh sát cho biết vào ngày 29 tháng 7, Pang Seha bị cáo buộc đăng một bức ảnh của tiến sĩ Sotut cùng với hình một khẩu súng cạnh 10 viên đạn và viết rằng, trong ngoặc kép, khẩu súng được dùng để bắn vào đầu Sotut, một tiến sĩ chó má, một tiến sĩ đã thay đổi lịch sử và một tiến sĩ đã bán não cho Yuan. Bên cao miên cái phong trào nó kỳ thị người Việt Nam, nó gọi người Việt Nam là Yuan đó. Thì cắp Yuan đấy là nó chặt đầu người Việt Nam thì nó gọi là cắp Yuan. Bây giờ cái bản này, cái thằng tên này nó cũng gọi là một tiến sĩ đã bán não cho Yuan. Tiến sĩ Sok, tức là người đứng đầu nhóm nghiên cứu biên giới của Học viện Hoàng gia Campuchia, ông dẫn đầu các nỗ lực gần đây để xác định chính xác đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Và sau khi tên này bị bắt thì ông nói rằng ông không có ý định truy tố thì nghi phạm. Và khi được hỏi tại sao Seha lại đe dọa ông thì ông cho biết rằng có thể Seha đã được tuyên truyền bởi một hệ tư tưởng cực đoan khiến ta không phân biệt được đúng và sai. Thì lướt qua cái bản tin. Bây giờ đến nước Nhật thì tin mới nhất, tin mừng là ông Shinzo Abe đã được tái đắc cử. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử Chủ tịch Đảng Cầm quyền, tiếp tục lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền thêm một nhiệm kỳ 3 năm. Ông cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế thứ ba thế giới, đồng thời đào sâu các tranh luận về việc xét lại hiến pháp chủ hoàng Nhật Bản. Ông Shinzo Abe đã nắm quyền với lời hứa tái thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời tăng cường phòng vệ đất nước. Lại đứng đầu đảng PLD thêm 3 năm nữa sau khi đối thủ tiềm năng duy nhất là bà Seiko Noda, cựu lãnh đạo đảng, đã không có đủ ủng hộ để ra tranh cử. Trước đám đông người ủng hộ, ông Abe tuyên bố, trong khi vẫn khởi động một chu trình kinh tế đúng đắn, tôi xin truyền bá ấn tượng phục hồi tại mọi ngóc ngách và trên khắp đất nước, khi hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng giảm phát và tạo nên tăng trưởng trong một nền kinh tế vững chắc hướng về tương lai. Thủ tướng Nhật cũng nói rằng ông sẽ tấn công vào vấn đề sinh suất giảm và lão hóa dân số đang gây ảnh hưởng cho nước Nhật. Đúng, nước Nhật bây giờ đang là lao động của bị lão hóa, phải tăng tiền hưu của tuổi già này kia, thì lấy là lao động trẻ đâu ra mà làm việc, cho nên sẽ nhận xuất khẩu lao động rất nhiều. Và chính vì nhận xuất khẩu lao động ở Việt Nam, cho nên cái bọn lao động xuất khẩu sang ngoại quốc, bọn nào nó cũng làm cho nước Việt Nam, cho hình ảnh của người Việt Nam rất là xấu hổ trước con mắt của quốc tế. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là bên Nhật, Osaka xảy ra một vụ đánh lộn, tổng cộng 6 kẻ tấn công, đánh 3 người ở một cái chung cư và 2 người bị thương nặng, còn 1 người thì chết thẳng cẳng. Khoảng 11 giờ đêm, một phụ nữ lái xe đi qua hiện trường đã gọi cảnh sát để thông báo một vụ ẩu đả giữa một nhóm 4-5 người cầm dao và gậy bóng chày và một người đàn ông nằm trên mặt đất. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra một người đàn ông nằm bất động với nhiều vết đâm ở bụng và ngực. Người ông này được đưa tới bệnh viện nhưng đã chết. Có tổng cộng 6 kẻ tấn công chạy trốn khỏi hiện trường, còn gần 2 người bị thương cũng được coi là công dân Việt Nam, được tìm thấy trong tình trạng máu chảy nghiêm trọng và ngã quỵ gần một tòa nhà chung cư. Một nhân chứng tận mắt chứng kiến vụ việc cho biết tất cả những người tham gia ẩu đả đều là người Việt. Giờ chưa thấy nói đến truy tầm 5-6 cái thằng đánh chết người đó ra làm sao. Bây giờ Triều Tiên thì tuần trước chúng ta loan tin rằng hai bên Nam Bắc Triều Tiên hội đàm với vấn đề đoàn tụ, thì vẫn tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là hai miền Triều Tiên đồng ý tái tục các cuộc đoàn tụ gia đình. Truyền thông Bắc Triều Tiên xác nhận thỏa thuận này đạt được sau các cuộc thảo luận đã khởi sự ấm thứ hai và kéo dài thâu đêm tại làng đình chiến bản Môn Điếm. Và cái địa điểm đoàn tụ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng có nhiều thắng cảnh đẹp của Bắc Triều Tiên, trên núi có tên là núi Kim Cương, nên cái tên đã đẹp thì chắc là cảnh cũng đẹp lắm. 100 người của mỗi nước sẽ được chọn để tham gia các cuộc đoàn tụ này. Cuộc đoàn tụ đầu tiên sẽ được tổ chức tính từ tháng 2 năm 2004, tức là mỗi lần đoàn tụ như thế chỉ được 100 người. Nhưng mà cái nộp đơn, Nam Triều Tiên nộp đơn lần là 66.000 người nộp đơn, nhưng mà chỉ có vài trăm người được chọn mà thôi. Đất nước chia đôi nó khổ vậy đó. Trong khi đó anh Bắc Triều Tiên anh bị, chắc anh bị bố tàu anh lơ là rồi, cho nên anh phải bám lên Nam Triều Tiên. Và anh muốn được đối xử theo cái thương thuyết gọi là giảm hạt nhân hóa ở Bắc Triều Tiên như là Iran, nhưng mà không được như vậy, cho nên anh cứ băng nhắn ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là cơ quan kiểm soát nguyên tử năng của Liên Hợp Quốc cho biết là Bắc Hàn mở rộng cơ sở mặt trận, cái cơ quan này biết thế là IAEA. Cơ quan này nói rằng cơ sở hạt nhân chính của Bắc Hàn tăng gấp đôi và không rõ tình trạng hoạt động. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn thì thông báo rằng nước này không có ý định hạn chế chương trình hạt nhân của mình sau khi thỏa thuận giữa Iran với IAEA đó. Nó được, Iran được thỏa thuận như thế mà tại sao nó không được thỏa thuận như thế, cho nên nó tiếp tục được băng nhắn. Và cái quan sát là người ta để ý đến những cái cơ sở, cái nhà máy đó, và cho là nhà máy ly tâm làm dầu uranium sẽ có thể làm nhiều nhiên liệu để chế bom nguyên tử. Ông Amano là giám đốc của cơ quan IAEA đó, thông báo rằng cơ sở đã tăng gấp đôi về kích thước và nói thêm không có thông tin về tình trạng hoạt động của cơ sở này. Một phát ngôn viên quân đội Bắc Hàn thì tuyên bố hồi tháng 5 rằng họ đã thành công trong việc phát triển các thiết bị nổ hạt nhân nhỏ, một bước quan trọng hướng tới trang bị vũ khí tên lửa với đầu đạn hạt nhân. IAEA cũng đang cố gắng để giữ liên lạc với Bắc Hàn, nơi họ đã không có sự hiện diện kể từ khi nước này yêu cầu thanh tra IAEA rời khỏi sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi hiệp ước không phổ biến hạt nhân cách đây 12 năm. Sau thỏa thuận hạt nhân mới đây của Iran với các cường quốc vào tháng 7, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng Bình Nhưỡng không phải quan tâm đến việc làm phán một thỏa thuận tương tự nhằm ngưng hoặc giảm quy mô chương trình hạt nhân của mình. Và nó luôn luôn cáo buộc Hoa Kỳ là đã làm cho nó phải căng thẳng lên. Lời cáo buộc được đưa ra trước mùng 8 tháng 9 nhằm kỷ niệm 70 năm ngày quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Trong tuyên bố, ủy ban này nói họ muốn chứng minh là ai là người thực sự làm xấu đi tình hình trên bán đảo, cũng như rủi ro chiến tranh hạt nhân. Ông Hong Hyun Ik, giám đốc nhóm chiến lược an ninh tại Viện Sejong, nói với hãng thông tấn NK News rằng Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô cũng như các nước Đông Âu khác có hệ tư tưởng và các hệ thống khác nhau, nhưng họ đã từ chối không thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta, tức là Bắc Triều Tiên ấy, mà thậm chí còn gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng tên chính thức mà thôi. Lập trường Bắc Triều Tiên là nhất quán, tại sao Hoa Kỳ thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu họ muốn, và tại sao không cho chúng tôi? Lập luận này là không thể chấp nhận được, chừng nào có sự tồn tại của năm quốc gia có quyền riêng là quốc gia hạt nhân. Bây giờ sang đến, bắt đầu chúng ta sang đến trung tâm. Chỉ nhắc lại, tâm điểm rối rắm của Á Châu là Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm qua của đài LFI, ngoại thương Tàu Cộng tiếp tục giảm sút đáng ngại. Xuất khẩu giảm sút, nhập khẩu thụt lùi mạnh mẽ, chứng tỏ nền kinh tế thứ hai thế giới đang mất sức rõ rệt. Nhập khẩu của Trung Quốc sụt giảm đến 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, với tổng giá trị 136,6 tỷ đô la, sau khi đã giảm 8,1% trong tháng trước và là tháng thứ 10 liên tiếp đi xuống. Xuất khẩu giảm 5,5% với doanh số 196,9 tỷ đô la, sau khi tháng trước giảm 8,9%. Những con số này một lần nữa khẳng định sự sa sút của Tàu Cộng. Nước chiếm đến 13% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu, gây lo ngại ảnh hưởng đến các nước khác ở trên thế giới. Số liệu trên được công bố hôm nay, mùng 8 tháng 9, 2015, một ngày sau khi Bắc Kinh hạ tỷ lệ tăng trưởng xuống năm 2015, ngày 4 xuống còn có 7,3%. Trong khi Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia khẳng định Trung Quốc có thể đạt mục tiêu tăng trưởng trung bình 7% trong năm 2015. Tuy nhiên, cách biệt ngày càng xa giữa các con số chính thức và một loạt những chỉ số về hoạt động kinh tế, từ nhập khẩu, lượng điện và xi măng sản xuất cho đến đầu tư địa ốc, nhà máy, nhà mới xây và xe hơi mới bán được đều xuống dốc. Việc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ 5% trong tháng 8 để hỗ trợ xuất khẩu, theo một nhà phân tích, chưa thể mang lại hiệu quả trong vòng 3 đến 6 tháng tới, và một chuyên gia cho rằng chỉ có tác động hạn chế lên xuất khẩu vì chủ yếu là nhu cầu thấp chứ không phải là vì giá, đúng không? Anh bán rẻ nhưng mà người ta không mua thì sao? Xuất khẩu giảm cũng do vụ nổ cảng Thiên Tân và việc chính quyền buộc hàng ngàn nhà máy phải ngưng hoạt động để giữ cho bầu trời xanh giả tạo. Trong cuộc diễn binh kỷ niệm chấm dứt đại nhị thế chiến hôm 13 tháng 9, vì nhu cầu biểu diễn cũng là chấp nhận kinh tế thụt lùi. Còn nhập khẩu giảm theo nhiều chuyên gia là vì nhu cầu nội địa yếu kém, đúng. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm mạnh chưa từng thấy trong tháng 8, xuống còn có 3.560 tỷ đô la, giảm 93,9 tỷ đô la. Do Bắc Kinh đã tung ra một lượng tiền lớn để cứu thị trường chứng khoán bị mất đến 40% giá trị từ giữa tháng 6. Giờ hiện trạng kinh tế, mà địa chính trị và địa kinh tế là anh vất vả rồi. Và anh cái nước Tàu nó có những cái tồn động lịch sử quái đản đó. Tôi đem cái bản tin này vào, tin nó hơi dài dòng một tí, nhưng mà nó chứng tỏ ra cái nước Tàu này là một cái nước quái đản nhất thế giới. Bây giờ bên Tàu nó có cái nạn là người Nga tị nạn tại bến Tàu nó như thế nào, là tin của đài RFI ngày hôm nay, ngày hôm qua hết tên. Tức là gì? Tức là trong cái cuộc cách mạng tháng 10 của Nga đó, thì lại có một số người ta không chịu nổi, người ta bỏ nước Nga, người ta chạy sang bến Tàu, mà người ta lợi dụng cái ngày mà cái con sông mà cách trở giữa nước Tàu và nước Nga là con sông Hắc Long Giang, nó đóng Đông Đá, người ta đi trên Đông Đá ta sang Tàu, và phụ nữ sang Tàu lấy chồng Tàu, và bây giờ đẻ con ra là Tàu Lai Nga, và những cái người Nga tị nạn tại Tàu đó là Tàu Lai Nga đó, nên là mặt thì Tàu nhưng mắt thì xanh đó. Bị cộng sản Tàu nó đối xử như thế nào trong quá khứ đặc biệt đó, nhưng mà bây giờ thì nó là thay đổi chính sách, nó ưu đãi mấy người đó. Và trong cuộc diễu binh phô trương sức mạnh tại Bắc Kinh ngày 3 tháng 9 năm 2015, cùng nghỉ kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng kết thúc đệ nhị thế chiến, Tổng thống Nga Putin là khách mời sáng giá nhất trên khán đài danh dự, cái đó là đành, nhưng mà đặc biệt cái này hay lắm, trong đoàn quân diễu hành bên dưới cũng có mặt lính Nga. Quan hệ Nga Tàu lúc này quả là thân thiết, thế nhưng cũng có thời hai bên là kẻ thù của nhau trước khi đối thủ thành bạn. Và hãng tin AFP với ký giả Tom Hancock thì cho cái đi vào nước Tàu để mà sưu tầm thông tin, thì khám phá ra những người Nga mà tị nạn tại Tàu bị đối phó như thế nào. Phóng viên AFP tìm đến cộng đồng của những người hoa mắt xanh ở làng Hồng Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi có nhiều con cháu người tị nạn Nga sinh sống. Trong bài phóng sự đăng ngày 31 tháng 8 năm 2015, nhà báo AFP đã kể lại cuộc gặp với Hứa Vi Dịch, một cụ ông 81 tuổi với đôi mắt xanh biếc. Cụ già kể lại trong những trận đòn chí tử mà ông phải gánh chịu vì bị tố cáo là gián điệp, chỉ vì mẹ ông là người Nga. Ông giải thích là ông giống mẹ đôi mắt xanh, bà là một phụ nữ Nga tương tự như một số đồng hương đã phải chạy trốn khỏi nước Nga và những vụ rối loạn tại đấy sau cuộc cách mạng 1917. Họ đã băng qua sông Amur, ông Lạc Giang Lan đó, lúc đóng băng để lánh nạn ở Trung Quốc. Các cô gái Nga độ 20 người lánh nạn ở Hà Lan Hồng Giang đã lấy chồng là nông dân tại đây, nhưng vẫn giữ truyền thống của mình, từ món ăn họ rất thích khoai tây cho đến những bài hát dân gian của Nga, và họ tiếp tục theo tính chính thống giáo của Nga. Vào thời cuối Thế chiến thứ hai, một số người ở làng Hồng Giang đã giúp đỡ Hồng quân Xô Viết trong cuộc chiến chống Nhật. Và đến khi cơm không lành, cánh không ngọt giữa hai bên Tàu và Nga sau đó, thì các gia đình này đã bị tố là làm gián điệp cho Liên Xô. Quan hệ Trung Quốc-Liên Xô đã xấu đi rất nhiều từ cuối những năm 1950, và nhất là trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hai bên hầu như là hai anh em thù nghịch. Nạn nhân của những cái bước ngoặt của cái bọn cộng sản ấy. Ông Hứa đã nhớ lại những vụ đấu tố truy hỏi trước công chúng, những vụ dân làng và cán bộ đảng thường xuyên đánh đập họ. Mẹ của ông vì đã quá già nên không bị đụng đến, nhưng ba người con của bà, hai người con trai và một người con gái đã phải chịu nhiều trận bị đánh đập thậm tệ. Trong thời gian đó có rất người chịu không nổi đã tự tử. Và ông Hứa thú nhận là lúc ấy ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy trốn, tức là chạy ngược với Liên Xô. Nhưng mà ông giải thích là ông đã có nhiều lỗ hổng trong bức tường đánh dấu biên giới, và nghĩ là ông đủ sức để lội qua sông Amur. Nhưng khi nghĩ đến gia đình thì ông đã chùn bước. Ông suy nghĩ là cả gia đình ông ở lại, người già, con nít họ sẽ làm gì, bị gì. Thế là ông đã quyết định ở lại, tự nhủ rằng nếu phải chết thì cũng phải chết chung với nhau. Và ông kể lại những trường hợp đã tự tử vì không chịu nổi tra tấn. Ông kể lại, ông Hứa Anh Kiệt, cũng là họ Hứa nữa, 76 tuổi, cho biết chính quyền bất cần lý do. Họ có thể cáo buộc các đối tượng bị tố về bất kỳ chuyện gì. Cộng sản nó giống nhau thế. Còn ông Trương Vân Sơn, năm nay ngoài 60, cũng đã mang dòng máu Nga, thì kể lại cái chết đau thương của người cha vào lúc ông chỉ mới có 13 tuổi. Cha của ông Trương Vân Sơn quả thực là một người đã từng gửi thông tin cho quân đội Liên Xô, tức là báo cáo tin tức tình báo đó. Đó là nhằm chống kẻ thù chung là Nhật Bản thôi. Nhưng mà mấy năm sau, khi các viên chức Trung Quốc đã không ngần ngại lấy những lá thư mà nhân vật này đã viết để làm bằng chứng buộc tội ông phản quốc, phản bội Trung Quốc, có giải thích gì cũng bằng vô ích. Bị nhốt trong chuồng bò, bị thường xuyên đánh đập, ông đã không chịu được nổi và đã nhảy xuống giếng tự tử vào tháng 8 năm 1968. Trong khi những kẻ giết ông thì vẫn sống nhờn nhơ ở gần đây. Cũng như hàng chục nghìn nạn nhân khác của cuộc cách mạng văn hóa, bản án của cha ông đã được hủy bỏ sau khi làm gì, tức là gì, những bước ngoặt của nước Tàu nó làm khổ cái dân Tàu như thế nào. Ý hết cho bên Tàu cũng như bên Việt Nam, nó giống nhật nhau như lúc.
Bây giờ thì là đến ông Nga với ông Tàu bây giờ cấu kết với nhau để ông chống lại, phá vòng vây của Mỹ và phương Tây như thế nào. Và anh tôi tò mò tôi vào cái đài tiếng Việt nước của Nga đó, thì tôi thấy anh loan một cái tin, anh tỏ vẻ mừng rỡ. Loan tin là Trung Quốc khởi động hợp đồng mới về dầu mỏ theo nhân dân tệ, tức là bây giờ anh loan tin anh Tàu anh trả tiền mua dầu hỏa bằng nhân dân tệ, anh cho là anh đánh giá cao sự kiện này và gọi đó là tín hiệu quan trọng đối với thị trường thế giới. Hợp đồng mới sẽ có thể cạnh tranh nghiêm túc với hợp đồng hỗn hợp Brent và với hợp đồng dầu tương lai trong West Texas Intermediate. Các chuyên viên Nga nhận xét rằng chính quyền Trung Quốc đang hành động một cách thông thạo, nghiêm túc, chuẩn bị khởi động hợp đồng nền tảng mới. Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhà máy lọc dầu độc lập được phép nhập khẩu dầu, còn các công ty nhà nước thực tế chỉ đảm bảo quay vòng trên thị trường nội địa, nơi hợp đồng dầu sẽ giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Ngoài ra về hợp đồng dầu tương lai sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia. Thực tế đây là việc tạo lập sàn giao dịch nguyên liệu đầu tiên ở Trung Quốc, mở cả cho người nước ngoài. Như vậy, có thể đánh giá động thái như một bước đi trong khuôn khổ chiến lược dài hạn nhằm giá tăng dần, tính cởi mở của hệ thống tài chính. Anh cảm ơn, xin lỗi anh. Đồng nhân dân tệ có giá trị hơn cái đồng rút của anh đang bị xuống giá. Cái lẽ là vì đồng rút của anh đang bị Tây phương đánh tụt ghê quá, thì anh ca tụng cái việc anh bán dầu cho Tàu và lấy nhân dân tệ, không phải lấy đồng rút hay là phải trao đổi với hàng hóa. Anh ta thế mấy bọn cộng sản sống sót nó liên kết với nhau rồi, nó díu dở một cách cười không nổi. Thế bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC thì đoàn tin tiếp tục là Trung Quốc kinh tế lúc khó khăn nhất. Những người công nhân làm việc cho Trung Quốc đã từng là động cơ của phép màu kinh tế trong hai thập niên, nhưng tại các nhà máy trên toàn quốc vào những ngày này, người ta thấy có một nỗi lo lắng ngày càng tăng về tương lai. Một người thợ tên là Qiao Yao đã làm việc tại một nhà máy này trong 4 năm qua và làm linh kiện nằm trong các máy lớn hơn được xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản. Anh là một công nhân nhập cư cũng như nhiều bạn bè mình ở đây. Chỉ cần một vài tháng trước lúc nào anh cũng bận, nhưng bây giờ thì không còn bận nữa. Anh nói rằng đơn đặt hàng của chúng tôi đã giảm từ đầu năm nay. Tôi không làm nhiều giờ làm thêm những ngày này như khi hoạt động kinh doanh còn tốt, vì vậy tôi không kiếm được nhiều tiền như trước đây. Đó là câu chuyện chúng ta nghe thấy trên toàn Trung Quốc ngày càng nhiều vào lúc này. Tồi tệ hơn năm 2008. Xuất khẩu giả cũng giảm. Ông chủ nhà máy này là ông Zhang Wenhi nói với phóng viên rằng ông thấy đơn đặt hàng giảm 30% đến 40% kể từ tháng 6, phải không? Và nếu mọi thứ tiếp tục như thế này, ông sẽ bị buộc phải để cho một số nhân viên của mình nghỉ việc. Thực trạng kinh tế bị trì trệ hiện nay ở Trung Quốc đang có tác động trên toàn thế giới. Rốt cuộc thì đây cũng là các nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Thì đây là nền khung chung với chị cũng. Và những gì xảy ra ở đây khiến cũng động tác động tới những người khác. Và đặc biệt là có hình ảnh hàng chục ngàn căn hộ xây không có người ở, dãy biên đình cao ngất như vắng như chùa Bà Đanh, đến nỗi người ta đi ngang phải phát sợ. Người ta gọi là thành phố ma. Tức là phóng viên lái xe vào thị trấn đảo Trường Hưng chỉ cách Đại Liên 80 km, một thành phố vệ tinh được xây dựng dựa vào kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Nhưng những gì tôi thấy là vô số các tòa nhà mới mọc lên mà không có người ở. Một cảm giác ớn lạnh ngập tràn khi tôi đi bộ xung quanh thị trấn. Những vệt sơn còn mới dành cho người đi bộ qua đường và đèn giao thông. Ý là chỉ bên Tây Bắc Triều Tiên nó xây cả với cái cảng, không cảng cái phía trước mà không có tàu bay nào đi. Khi cái bọn cộng sản sống sót thì sao nó giống nhau thế không? Đèn giao thông mọc lên tua tủa nhưng hầu như không có bất cứ ai trên đường phố. Hàng chục ngàn căn hộ ở đây không có người nhà, không có người ở. Chục ngàn nhá. Và đó là một phần của khoảng 70 triệu căn nhà không người ở. Bán không được.
đã được mà đã được xây trên toàn quốc. Và cả một xã hội nó đua nhau, tranh nhau giành cơm cướp áo để nó kiếm tiền, là bởi vì sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Ước tính có khoảng 8 triệu sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc gia nhập lực lượng lao động hàng năm, và giống như là cô Zoe yeah, là 21 tuổi, tất cả đều có những kỳ vọng về tương lai. Cô này cô học tiếng Anh, học tiếng Mỹ, học đủ các thứ, nhưng mà không có job. Và ai nấy đều tranh công giành nhau để kiếm cái chỉ vì đồng tiền mà thôi. Và cái hiện tượng này cho tôi nhớ lại cái môn học về cách mạng mà tôi học ở nước Mỹ này. Và tôi được học rằng thì cách mạng có thể xảy ra khi mà dân ở trong nước có cái ước vọng quá với cái thực tế, thì đó là người ta phải đi làm cách mạng mà thôi. Và nếu mà để tự nhiên thì cái đó gọi là rising expectation, tức là gì, cái kỳ vọng nó được nâng cao bởi chính những người dân ở trong nước. Còn những người muốn làm loạn, muốn khêu cho cái dân ở trong nước nó đi làm loạn, thì phải có một cái nỗ lực tuyên truyền gọi là raising expectation, tức là thúc đẩy, khuyến cáo, dụ dỗ cho người ta tự đặt cái ước vọng của người ta về, về cái xã hội đó lên cao lên, mà người ta thất vọng thì người ta đi làm cái mà. Thì bây giờ chúng ta đừng có nên bi quan về tình hình ở Việt Nam. Nếu mà giới trẻ Việt Nam, cái lực lượng lao động trẻ Việt Nam mà chưa có tự rising cái expectation của mình, bây giờ nó rising rồi, nhưng mà nếu nó không đủ thì chúng ta phải có một cái nỗ lực để raising expectation, đưa cái kỳ vọng lên cao. Mà cái thế chế độ không thỏa mãn được thì người ta sẽ đi làm cách mạng mà thôi. Và cái gì để hy vọng ở nước Tàu như thế nào? Expectation. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: khó có đột phá ngoại giao trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc. Tháng 9 này thì anh Tập Cận Bình sẽ sang thăm Tàu. Theo giáo sư Kim San Vinh thuộc Đại học Quốc dân tại Bắc Kinh và một số cố vấn chính phủ, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mở đầu chuyến công du Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 với chuyến thăm thành phố Seattle, trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ nổi tiếng như Microsoft và Amazon. Tuy nhiên, khách mời có thể sẽ không được phát biểu hay chất vấn do lo ngại có nhiều ý kiến liên quan tới vấn đề phá giá đồng nhân dân tệ và chính sách bảo hộ của Tàu Cộng. Ông Tập Cận Bình cũng sẽ từ chối trả lời những câu hỏi không được xét duyệt trước. Và người ta dự trù rằng câu hỏi người ta sẽ chất vấn ông là vấn đề hồ sơ Biển Đông cho đến vấn đề tin tặc mà nước Mỹ đang tố cáo đó, thì anh sẽ không trả lời được. Chuyến công du này diễn ra trong bầu không khí không thuận lợi cho Tàu Cộng. Những ứng viên tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Tháng trước, thống đốc bang Wisconsin ông Scott Walker đã kêu gọi Tổng thống Obama hủy chuyến thăm Hoa Kỳ của nguyên thủ Trung Quốc là Tập Cận Bình. Sau cùng, Tập Cận Bình sẽ tới New York để dự và phát biểu tại khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 28 tháng 9. Nguồn tin của báo Hồng Kông cho biết thêm là dường như ban đầu theo lịch trình, ông Tập Cận Bình sẽ dừng chân tại Hawaii, nhưng cuối cùng kế hoạch này đã hủy bỏ bởi vì nơi đây có trụ sở của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, và Bộ Chỉ huy này trong thời gian qua đã chỉ trích gay gắt chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Tình hình nó như thế đó. Và tại Biển Đông thì sao? Các nước khác có thái độ như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan về Biển Đông: Indonesia tăng cường khả năng đối phó nguy cơ. Tờ Nhật báo Jakarta Post số ra ngày 8 tháng 9 năm 2015 trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia là Rayamiza Riyakudu thông báo với giới báo chí kế hoạch xây một hải cảng trên đảo Natuna và mở rộng phi đạo của căn cứ không quân Ranai trên đảo này để 4 chiến đấu cơ phản lực có thể sử dụng được. Bộ trưởng Indonesia còn cho biết là sẽ có thêm chiến đấu cơ phản lực trú đóng ở căn cứ này. Natuna là cái đảo cách đảo Bataan 550 km về phía đông, nằm ở khu vực giáp ranh lãnh hải với các nước Indonesia, Việt Nam, Campuchia và Malaysia.
đây là của đảo của Indonesia nằm gần Biển Đông nhất. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Ryakudu đã công bố danh sách các vũ khí cần thiết cho việc bảo vệ các đường biên giới để ngăn chặn những mối đe dọa đến lãnh thổ Indonesia. Trước đó, Jakarta đã nâng cấp một căn cứ hải quân ở Pontianak, Tây Kalimantan, cũng để nhằm đối phó với những nguy cơ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ dẫn đến xung đột vũ trang trên biển. Cũng theo Jakarta Post, Bộ Quốc phòng Indonesia đã quyết định sẽ mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 để thay thế các chiến đấu cơ F-5 Tiger. Ngoài ra, Indonesia cũng dự kiến mua máy bay Boeing và trực thăng Chinook của Mỹ. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng. Bản tin ngày hôm nay, Đài Loan, VOA, tàu chiến Nhật và Mỹ tới Philippines. Ba tàu chiến của Nhật Bản trước đây chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh hải trước đây nước này đã đến Philippines trong chuyến thăm hữu nghị chỉ một ngày sau khi tàu khu trục của Mỹ cập cảng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết việc cập cảng Manila của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường là USS Paul Hamilton sẽ cho phép hơn 300 thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và tham quan thủ đô Manila. Bốn tàu chiến nước ngoài này xuất hiện tại Manila chỉ chưa đầy một tuần sau khi Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự của mình trong cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật ngày 3 tháng 9 vừa qua. Đây cũng là thời điểm căng thẳng trong khu vực bởi hành vi hung hăng của Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Phát ngôn viên Hải quân Philippines thiếu tá Leut Lincuna cho biết ba tàu chiến của Nhật Bản sẽ lưu lại Manila trong 3 ngày, rồi sau đó đi thăm các nước đồng hải khác. Ông Lincuna nói chuyến thăm thiện chí này sẽ bao gồm một loạt các cuộc tiếp xúc nhằm xây dựng lòng tin. Trước đó, hai tàu chiến của Nhật Bản cũng đã đến Manila trong cuộc diễn tập cùng với Hải quân Philippines vào tháng 5. Nhật Bản đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế cho phép quân đội nước này sử dụng vũ lực ngoài biên giới, là một bước đi táo bạo cùng với các nước khác bao gồm Mỹ để chống lại kế hoạch thống trị quân sự của Trung Quốc trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bây giờ đến những cái tin tức về Việt Nam, tôi sẽ lướt qua rất nhanh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam vẫn chưa công bố chi phí tổ chức diễu binh. Thế chứ tôi nói là bên tàu cũng như là bên ta, bọn cộng sản sống sót, nó có nhu cầu, ăn mày quá khứ, nó phải vui, có nhu cầu sống với những cái hình ảnh gọi là chế độ muôn năm là biểu tượng nào là tượng đồng bia giá, là kỳ đài, cái gì nó cũng làm cho hoành tráng lên để rất tự chấn an nó mà thôi. Bây giờ ở Việt Nam nào là tượng đài ở Sơn La tốn hàng bao nhiêu tỷ đồng mà nó chi phí tổn, trong khi dân thì nghèo đói và ăn mày ăn xin đi lượm rác mà sống đi bán vé số, thì nó cái vấn đề tiếp tục nó phí bà, trong khi ngân sách của nó luôn luôn thiếu hụt, nó luôn luôn là bội chi mà nó vẫn tiếp tục lên đồng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam vẫn chưa công bố chi phí tổ chức diễu binh ngày 12 tháng 9. Là dân nổi lên, anh phi phạm, thì anh Nguyễn Văn Nên, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, hồi đầu tháng này cho biết sẽ tổng kết và có thông tin về chi phí tổ chức, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có gì hết. Cho tin cho hay khoảng 30.000 người tham gia lễ diễu hành này, bao gồm các lực lượng vũ trang nhân dân và quần chúng và quân chúng. Một cuộc thăm dò ý kiến không chính thức trên mạng hỏi các công dân mạng về con số mà Việt Nam có thể đưa chi ra, và đa số câu trả lời là không thể biết. Trong khi đối mặt với chỉ trích từ công luận về sự lãng phí của buổi lễ, ông Nên nói trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 rằng Quốc khánh 12 tháng 9 được tổ chức với tinh thần hết sức tiết kiệm. Và nó nói là nó hết sức tiết kiệm cái gì? Nó nói là sở dĩ mà nó không có cho diễn binh các vũ khí hạng nặng, xe tăng tàu bò này, là để chi phí. Tôi nghĩ rằng thì... nó mượn cái cớ là để tiết kiệm chi phí, rồi nó né tránh, nó yếu lắm mà nó chỉ có làm đẹp kiểu kiểu vẽ vời thôi, này cái nó lung tung lắm. Bà Lê Hiền Đức thì bảo nói là dân đang đói khổ mà đi diễn binh làm cái gì. Còn tham mưu trưởng quân đội nhân dân Võ Văn Tuấn này chỉ quyết định tổ chức diễu binh diễu hành và không phổ biến các vũ khí hiện đại là để tiết kiệm. Tôi có một kỳ này tôi có một bài bình luận thời sự của tôi tuần này về vấn đề là
nó lên đầu như thế nào trong cái ngày mùng 2 tháng 9 các bạn. Và trong khi đó thì nó biểu diễn cái tinh thần gọi là chống tàu ở Biển Đông bằng giấy tờ cứng rắn trên văn bản thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết tuần tra trên biển được phép sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài. Nó được phép nhưng mà nó không làm. Cũng như cái năm dưa ở Gạc Má bị lính được phép ở lý đảo nhưng mà đến lúc mà tàu nó đánh thì lại không được phép bắn. Dưa cái bụng nó làm đi bia đỡ đảo cho tàu. Cái bọn cộng sản này nó quái đảo lắm. Bây giờ nó tỏ ra chống tàu rồi. Nó ký một cái nghị định 71/2015 do chính phủ ban hành quy định 10 hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển, trong đó nổi bật bao gồm các hoạt động như xây dựng, lắp đặt công trình, khảo sát, thăm dò, khai thác trái phép, luyện tập, diễn tập có vũ khí mà chưa được Việt Nam cho phép, bay vào vùng cấm bay cũng như có hành vi gây hại cho quốc phòng, tức là nó cho phép, có quyền truy đuổi ra đến hải phận quốc tế. Trong trường hợp tàu thuyền nào được yêu cầu dừng lại để kiểm tra mà không chấp hành thì lực lượng tuần tra biển Việt Nam có quyền sử dụng vũ khí và các công cụ để hỗ trợ để xem là vũ khí của nó là cái gì hay là chỉ là vòi rồng. Mà trong quá khứ vòi rồng nó cũng dám sử, nó chỉ có chạy. Trong khi tình hình nó như thế thì nó triển lãm ngày 8 tháng 9 Đài Á Châu đã triển lãm ô tô nhập khẩu ở Hà Nội, Việt Nam International Motor Show 2015 gọi tắt là VIMS diễn ra thì ở Hà Nội. Nó triển lãm của 9 thương hiệu Audi, BMW, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Renault, Luxgen và Bayak. Ở thành phố Hà Nội chỉ có 4 thương hiệu thôi là bây giờ. Để biểu diễn để làm gì? Dân không có tiền mua lấy gì mà biểu diễn, chỉ có bọn tư bản đỏ nhá có tiền mua. Và đây là cái bản tin nó hơi trễ em tứ là bản 7/8 nhưng vừa là Á Châu Tự Do của Đài Tiếng Hoa Kỳ, nhưng tôi đem vào là vì nó điểm vì bình những cái khó khăn kinh tế của Việt Nam mà Việt Cộng mà bây giờ anh đang chống đỡ như thế nào. Khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ 3,5% hồi tháng 8, Việt Nam đã chú tâm ngay lập tức. Chú tâm. Cũng như Trung Quốc, nền kinh tế Đông Nam Á trị giá 186 tỷ đô la này cũng dựa vào ngành sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và lĩnh vực này đã tăng trưởng gần 9% năm ngoái. Đồng nhân dân tệ mất giá sẽ khiến các mặt hàng của Trung Quốc có giá cạnh tranh hơn ở nước ngoài, đẩy các nhà sản xuất vào thế đối đầu với các doanh nghiệp Việt Nam, tức là gì? Tàu nó phá giá đồng tiền thì anh Việt Cộng cũng phải phá giá theo để mà cạnh tranh. Việt Nam tiến hành các biện pháp để giúp các nhà xuất khẩu trong nước. Quốc gia có 89 triệu dân này với giá trị thông thương hàng năm với Trung Quốc lên tới 50 tỷ đô la đã phá giá tiền đồng hồi tháng 8. Tức là phản giá trước đó là đã giả phá giá hai lần rồi, lần thứ ba. Cũng giống như phần lớn các khu vực Đông Nam Á trong trình các diện, Việt Nam cũng đang chật vật tìm kiếm đầu cơ đầu tư cho cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của các công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế. Đầu tư cơ sở hạ tầng là nó cứ phát triển phương án này phương án nọ, là nó đi nó cứ chiếm đất người ta thì nó bán phương án, nó lấy tiền làm giàu. Bán đúng thông tin nên mà phát triển nó không có cái kế hoạch vĩ mô gì cả thì nó lung tung thế thôi. Hồi đầu năm nay, Việt Nam đã khánh thành một nhà ga mới tại sân bay Nội Bài với nguồn vốn ODA từ Nhật Bản nhằm giảm bớt tình trạng quá tải phi trường quốc tế này. Còn cái dự án mới nó thay thế Long Thành nữa kìa, để trong cái bản này không có nói đến chuyện đó. Tức là gì? Vay mượn để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thay để tàu xe hơi đổi mà mỗi lần mưa thì nó ngập lụt, cái tàu điện ngầm thì để đi tàu ngầm hay sao? Với cơ sở hạ tầng được tăng cường và nhân công vẫn tương đối rẻ, Việt Nam cũng hy vọng đầu tư nước ngoài đổ và sản xuất các mặt hàng giá trị cao sẽ thay thế. Xin lỗi, đầu tư ngoại quốc người ta bỏ đi hết rồi, hy vọng cái gì nữa? Ông Sandeep Mahajan, kinh tế gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam cho rằng Việt Nam đã có một số sai lầm chiến lược, đúng.
Quan điểm chung là Việt Nam nằm trong số các điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài. Người đầu tư nước ngoài không chịu thì là sai lầm. Cho nên câu hỏi đặt ra là vậy họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế nó như thế nào? Có vẻ như Việt Nam lại đang tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Ma Trân nói rằng lĩnh vực tư nhân ở Việt Nam đó là khu vực quốc doanh mà càng ôm lấy thì kinh tế là phải là phát triển này, là suốt đời sai lầm mà thôi. Bây giờ tình trạng lạm phát như thế thì đó, mà lương công chức mới là lương lao động không đủ sống, nó phải tăng lương, nhưng mà tăng lương thì nó trái lại gì cả, lao động rẻ. Bây giờ vấn đề là anh phải có tự do nghiệp đoàn để thương lượng nhau, chứ không phải anh tăng lương theo sao ý anh muốn, xáo giúp cái gì cho lao động cả. Anh chốt lên chốt xuống phương án này phương án kia là vì dân người ta biết thừa rằng anh tăng lương cho lao động thì lạm phát sẽ gia tăng, lạm phát gia tăng mà cái lương lao động không chạy theo kịp thì là người ta vẫn đói như thường. Bây giờ một công nhân là đầu và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói như thế này, công nhân khi nghe tin như thế này họ mừng và họ cũng sẽ lo, vì khi đồng lương tăng lên cũng đồng nghĩa vật giá cũng sẽ tăng, vật giá mà tăng thì đồng lương tăng sẽ không thấm béo vào đâu cả, vật giá mà tăng đồng loạt thì công nhân chỉ có buồn thôi. Cho nên nghe tăng lương vừa là nỗi vui và là nỗi lo, và một số doanh nghiệp họ cũng sẽ tăng lương những khoản doanh nghiệp họ bị tăng lương cho lao động thì là tăng những khoản khác để họ lấy lại tiền, là tăng phí bảo hiểm, họ cắt bớt trợ cấp, họ ép công nhân làm tăng ca, họ làm mọi cách để cắt giảm lại đó. Không có tự do nghiệp đoàn để nghiệp đoàn và chủ nhân thương lượng với nhau, chứ nhà nước thì lại đứng về phe chủ nhân thì công nhân được ích lợi gì. Và đây là ý kiến của người duy nhất thuộc tổ chức lao động Việt phản động và mới được thả ra, còn mấy người khác vẫn bị bắt, là cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Cô nói như thế này: đã là công nhân, họ lúc nào cũng mong muốn lương họ được tăng cả, vì mức sống và lương hiện nay thì công nhân không đủ để sống và lo cho gia đình. Ở Việt Nam hiện nay đồng tiền rớt giá một cách nghiêm trọng, điều quan trọng là không biết nhà nước Việt Nam tăng lương như thế nào, căn cứ vào cái gì để tăng lương cho công nhân để họ có đầy đủ, có điều kiện sống hơn, tốt hơn so với hiện tại. Bởi vì mức lương mà không cân bằng với sức lao động cho công nhân và thực tại sao ở Việt Nam thì vẫn dẫn đến hoàn cảnh của công nhân không được cải thiện nhiều nếu như không phù hợp, đúng không? Còn ý kiến của các giới chủ thì luôn đó, và người giới công nhân người ta bảo là anh tăng lương chỉ là mị dân thôi, chả ích lợi gì cả, là bởi vì chủ nó sẽ tìm cách khác nó lấy lại. Trong khi đó thì anh hoành tráng tổ chức lên đồng vào ngày 2 tháng 9 này, lại tiếp tục luận điệu với là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, chủ nghĩa Mác Lênin muôn năm, rồi Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta, và một cái hiện tượng diễu dở đã xảy ra trong nước Việt Nam là một nhà báo của tờ Thanh Niên, là phó tổng biên tập của báo Thanh Niên, báo nhà nước, chỉ có viết ở trên Facebook của mình một bài diễu, là viết một bài tường thuật cái việc kỷ niệm ngày 2 tháng 9 như nào bằng một cái bài văn diễu và toàn dấu sắc, và tôi sẽ dành cái bình luận về cái bài này ở trong cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, thì tôi sẽ lướt qua. Nhưng mà anh Đỗ Hùng, bản tin này cho biết anh Đỗ Hùng bị đối xử như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của này chắc là vì báo Việt Nam đã kích phóng viên bị tước thẻ hành nghề, tức là anh Đỗ Hùng đó. Tờ Năng Lượng mới ở Petrotime dẫn lời nhiều người cho rằng hình thức xử lý đó là xác đáng, tức là anh bị đuổi ra khỏi cái tờ báo Thanh Niên, anh bị, chẳng những thế là còn bị thu thẻ hành nghề nữa, tức là coi như là ra ngoài chế độ rồi. Trong bài viết đăng trên mục xã hội hôm sau, tờ Năng Lượng mới viết thêm rằng Đỗ Hùng đã có nhiều lần sử dụng blog và mạng xã hội đăng tải những bài viết có nội dung sai trái gây bức xúc trong cộng đồng suốt 2 năm qua. Các nhà báo trong nước nhận định với VOA Việt ngữ rằng nhà báo này đã vấp phải sự cố sau khi đăng một đoạn viết trên trang Facebook, trong đó có nhắc tên Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi nhiều người cho rằng đoạn viết ngắn sử dụng toàn dấu sắc. Có tính chất hài, cái bài này hay lắm, là tôi để dài, tôi không đem ra đây để mời các bạn nghe cái bài bình luận thời sự của tôi kèm theo cái bài tổng hợp tin tức này để xem cái bài toàn dấu sắc của Đỗ Hùng rất có tính cách hài hước, mà là chế độ của nó nhìn nhốn nháo cả lên và nó phải đối phó, mà nó đối phó một cách rất là tiêu lầm. Đoạn đó là một trong năm bài viết bị tờ Petro Time lêu lên coi đó là một phần nhỏ trong những hành vi sai trái, những nội dung xấu mà Hùng phát tán trên Internet. Tờ báo này viết thêm hai chấm: Hùng treo trên Facebook của Hùng bài Quốc Khánh với sự diễu cợt đã kích xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cả ý nghĩa thiêng liêng của cuộc cách mạng tháng 8 Quốc Khánh 1 tháng 9. Trong khi đó, blogger Đoan Trang, một người từng làm báo ở Việt Nam, viết trên Facebook cá nhân rằng không biết Tuyên Giáo và Tòa soạn Báo Thanh Niên căn cứ vào đâu để xử lý cách chức thu hồi thẻ của một nhà báo đã viết một bài, một status hài hước trên Facebook. Trong khi đó, nhiều phóng viên cũng đặt câu hỏi như blogger này, đồng thời bày tỏ lo ngại về nghề đầy rủi ro Việt Nam đến là nghề báo, cũng như việc các nhà báo bị vạ miệng trên Facebook trong thời gian qua. Một nhóm khác thì còn lên tiếng vẫn đòi vận động bộ 4T trả lại thẻ nhà báo cho Hùng. Trả lại thì cũng thế thôi, trả lại mà nó thẻ nhà báo mà nó không có chỗ để làm việc thì lại thất nghiệp thôi, thì anh này là bị gạt ra ngoài lề của xã hội Việt Giang Cộng sản cuối mùa mà đang lên đồng kỷ niệm cái mạng tháng 8. Ok, trong khi đó thì xã hội Việt Nam đã lung tung thiết nữa rồi, bây giờ lại có bản vụ án nữa cũng tức cười lắm. Bản tiếng ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Việt Nam kết án Việt Kiều Úc 20 năm tù vì buôn ma túy. Thế cái chị này là Lâm Thị Kim Hồng Hạnh, 38 tuổi, bị bắt quả tang vận chuyển 376 gram ma túy tại sân bay vào tháng 12 năm ngoái. Tức là chị này chỉ được người ta trả lương 5.000 đô la để đem ma lậu ma túy về Việt Nam, mà chị giấu trong quần lót. Không biết nó khám quần lót người ta thế nào mà nó phát giác cả được, và nó bắt người ta. Báo Công an Nhân dân, bà Hạnh bị kết án 20 năm tù vì tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Và bản tin cho biết là tình trạng buôn bán ma túy vẫn phổ biến ở Việt Nam. Bây giờ tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp này với cái mà mọi người chờ đợi, là Đại hội Đảng 12 của Việt Nam Cộng sản đang cày cày đến gần. Thì nó đang chuẩn bị cái đại hội đảng nó như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài BBC cho biết là muộn đại hội đảng ở Việt Nam vì còn bất đồng đánh dấu hỏi. Một chuyên gia nước ngoài tức là ông giáo sư Castayer nghiên cứu lâu năm này, ông nói như thế này: có những dấu hiệu cho thấy đảng chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc và việc lựa chọn lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc hoãn tổ chức đại hội sang một thời điểm muộn hơn. Tại sao mà nó lúng túng về vấn đề lãnh đạo? Là bởi vì nó chưa biết bố của nó là ai. Em xưa nó đã lầm là theo Liên Xô để thắng đại ngày 30 tháng 4, rồi sẽ bị tàu gọi là giáo trần, và Liên Xô sụp đổ là phải đi đầu hàng tàu bán nước cầu sinh. Bây giờ anh bị chết chẹt giữa Mỹ và tàu, và anh chưa biết là bị mèo nào thắng mèo nào, cho nên anh lúng túng đại hội đảng của anh chưa biết xoay sở như thế nào. Và ông chính ông KT là chuyên gia về vấn đề Việt Nam cũng còn đang chưa biết thế nào. Và chúng ta nhớ rằng ở đại hội 11 lần đó biểu diễn lung tung nào là thay đổi hiến pháp, rồi nó góp ý để đưa ra báo cáo chính trị, rồi góp ý này có bỏ điều bối nó phải không, cần này anh im tịt. Lần trước thì anh ấy câu giờ, nhưng mà cái đại hội đảng của tàu cộng nó là 2012 2011, cho nên anh giữ như cũ để cho nó chắc ăn, giữ như cũ. Thì mà bây giờ anh không biết là giữ như cũ hay là phải xoay sở như thế nào, cho nên anh im ra không có thấy trưng cầu dân ý hay là không tham gia góp ý gì cả. Và ông Carter ông cho rằng việc chuẩn bị đại hội lần thứ 12 diễn ra rất lặng lẽ so với 8 đại hội trước được tổ chức kể từ khi thống nhất đất nước. Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã vô cùng yên lặng và chỉ xuất hiện các báo cáo xác nhận rằng các khâu chuẩn bị cho đại hội đang được tiến hành. Đảng cũng chưa công bố chính thức ngày tổ chức đại hội là ngày nào. Thông thường các tài liệu dự thảo chính sách như báo cáo chính trị và báo cáo phát triển kinh tế xã hội sẽ được lặng lẽ chuyển cho các nhóm thảo luận tập trung để bàn thảo và cho ý kiến. Sau khi được chỉnh sửa các văn bản dự thảo chính sách sau đó sẽ được công khai cho công chúng nhận xét, ví dụ như dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội 10 năm cho Đảng. Đại hội Đảng lần thứ 11 tổ chức vào tháng Giêng năm 21 đã được công bố vào ngày 20 tháng 4 năm 2010, tức cả năm trước ha. Tức 9 tháng trước khi diễn ra đại hội. Nếu đại hội lần thứ 12 sẽ họp vào đầu năm tới thì Việt Nam chỉ còn có 4 tháng để hoàn tất các quá trình này. Và Israel cho rằng việc chậm trễ và lặng lẽ trong chuẩn bị đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng việc đưa ra các chính sách có mối quan hệ với nhân tố được gọi là Trung Quốc của Việt Nam. Bài báo Việt Tiệp điều gì giải thích những diễn tiến này? Như sự chuẩn bị lặng lẽ một cách bất thường cho đại hội Đảng, chậm trễ trong việc tổ chức hội nghị tiếp theo của Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị Trung ương trước khi mà tiến tới đại hội thì phải có hội nghị Trung ương 9, 8, 9, 10, 11, 12 mà cái chưa thấy xúc tiến à, tức là và nữa là hoãn công bố sách trắng quốc phòng. Lời giải thích khả dĩ nhất là sự trùng hợp của hai vấn đề cái gây tranh cãi là gì, là yếu tố Trung Quốc. Chủ tịch Tổng Bí thư Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Hà Nội vào tháng 10 hoặc tháng 11 và việc lựa chọn ban lãnh đạo mới của Việt Nam à, nó phải chờ bố tàu của tôi. Bài viết của giáo sư Tây cũng đặt vấn đề với nhấn mạnh về người và màn nhạc quan sát này cho là một ứng cử viên và chức vụ Tổng Bí thư trong đại hội 12 vào năm tháng 5 là ông Nguyễn Tân Dũng, đương kim Thủ tướng Việt Nam, cũng như đưa ra nhận định về một số dấu điều được có cho là lợi thế của ông này, tức là gì? Ở cái đại hội sắp tới thì 9 trong số 16 thành viên Bộ Chính trị hiện nay sẽ nghỉ hưu của đại hội và hạn tuổi là 65. Anh nào mà trong 6 cái chóp vu còn lại, 8 cái chóp vu còn lại, anh nào không quá tuổi hết trơn rồi. Thì bây giờ nếu anh nào muốn ở lại làm Tổng Bí thư thì phải được miễn trừ cái hạn tuổi. Điều này có nghĩa là Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Trọng nằm trong số những kẻ phải nghỉ hưu. Tuy nhiên có một số ngoại lệ về tuổi hưu bắt buộc những trường hợp khác. Hiện có nhiều tin đồn về vấn đề Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông bàn tán là gần đây Dũng tỏ ra là thiên về phía Mỹ, nhưng mà bản tin cũng tiếp diễn bằng một cái tên lạ quắc là tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, đang là nghiên cứu viên khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore. Thì anh này cũng nói vì anh ấy viết một cái bài là tam giác chiến lược Việt Mỹ Tàu, thì tôi cũng đã nói rồi, anh xoay chẳng phải tam giác cái tam giác là Mỹ Tàu và Nga. Còn anh như này là anh không phải là một cạnh ở trong tam giác, anh chỉ là một con rối và chạy trong cái tam giác đó thôi. Tôi đính chánh anh Lê Hồng Nghiệp ở cái đó. Nhưng mà anh nói rằng thì là anh cũng nói rằng thì anh Ba Dũng này có con rể là người Việt Kiều thì có hy vọng là theo Mỹ hơn. Và các anh cũng đều nói rằng thì anh Lê Hồng Hiệp đấy nói là mọi thì một diễn biến trong nước khác có thể ý nghĩa quan trọng là tương lai của Việt Nam với cả Trung Quốc và Mỹ là đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản và cuộc bầu cử thế hệ lãnh đạo mới diễn ra vào năm sau. Trong các tài liệu chuẩn bị cho đại hội được lưu hành cho các đảng viên đọc và nhận xét, các tranh chấp trên Biển Đông được mô tả là cụ thể là phức tạp và gay gắt rất khó lường. Bài viết của ông Lê Hồng Hiệp là như vậy. Tức là gì? Khó lường là gì? Lấy chết chết anh không biết là gì. Bố của anh sẽ bảo là ai? Anh đã làm hai lần rồi. Cái lần mà là tàu và Mỹ và tàu đứng về một bên để giải quyết vấn đề chiến tranh Việt Nam thì anh đã đứng về phe Liên Xô, anh thắng đại ngày 30 tháng 4 và Liên Xô sụp đổ, anh chết chẹt. Thì anh lại giữa lúc đó anh chỉ còn có Mỹ và tàu thôi, đáng lẽ anh chạy về Mỹ thì anh lại sang tàu bán nước cầu sinh, thì anh lại là một lần thứ hai rồi. Bây giờ anh lại chết chẹt giữa Mỹ và tàu nữa, và anh không quên rằng cả Mỹ lẫn tàu anh đều có nợ máu, cho nên anh bí lắm. Bây giờ anh không biết đi theo thế nào. Và tôi bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại cũng tiếp tục về vấn đề đó, đại hội đảng ở Việt Nam và nhân tố Trung Quốc. Bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị chia rẽ sâu sắc và chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc cũng như việc lựa chọn ban lãnh đạo tương lai. Một chuyên gia nghiên cứu Việt Nam là ông Carter thì ông nói rồi, tôi lướt qua ông Carter lên và nhấn mạnh những cái điểm ông ấy cũng nói là Ba Dũng có hy vọng nhiều nhất. Và bản tin này cũng lại nhắc tới cuộc chơi ba bên, nhưng mà không nhắc tới ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nữa, mà chỉ nhắc tới vấn đề là dư luận của bên tàu nó như thế nào. thì dư luận bên Tàu thì bài bản tin này lấy tờ của tờ Hoàn Cầu Thời Báo là cái tờ dân tộc cực đoan của Tàu đó. Nó viết như thế này: Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia ra, Việt Nam ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu cổ lỗ. Tàu được gọi là cách mạng màu là cổ lỗ nhé. Hoa Kỳ đã âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc. Hàn Cầu Thời Báo cũng cho rằng năm 2015 sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Và rằng trong năm nay, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với năm 2014 từ Việt Nam. Và bản tin lại dẫn lời ông Dương Danh Di và luật sư bất đồng chính kiến là Lê Công Định. Ông Danh Di, ông cho rằng tờ Hoàn Cầu Thời Báo phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Còn luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nhận định trên Facebook rằng nếu đúng Hoàn Cầu Thời Báo viết như trích dẫn thì rõ ràng Bắc Kinh đang lo ngại sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam sang phía Mỹ dưới quyền lãnh đạo đảng và nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vậy Thủ tướng đang trở thành mối đe dọa của Bắc Kinh trắng. Giọng điệu của báo Hoàn Cầu thể hiện điều đó. Cái đây bây giờ là đánh phỉ phé với nhau, chúng ta không cứ làm việc của riêng của chúng ta không cần để ý lúc đó để mà chúng ta điều chỉnh cái chính sách của chúng ta mà thôi. Và đây là lời kết luận ngắn gọn của tôi trước khi giờ chào cờ tới, là tôi nhắc lại, trật tự thế giới mới bây giờ đang được sắp xếp lại dựa trên địa chính trị và địa kinh tế, tức là dựa trên những cái thế lực mềm và thế lực thông minh hơn là thế lực mạnh, như là giải pháp quân sự, không phải hard power. Cho nên những cái cuộc nổ súng đánh nhau phe này phe kia ở các vùng Trung Đông và Bắc Phi đều là chiến tranh cục bộ. Và vì thế cho nên cái trật tự thế giới mới mà thế giới đang sắp xếp hoàn toàn bất lợi cho tất cả các bọn cộng sản sống sót. Và chính vì thế cho nên nó cấu kết với nhau, nó dựa lưng vào nhau để nó phá vây. Tôi đã có một bài về nó dựa lưng vào nhau, nó phá vây như thế nào. Và dù nó dựa lưng với nhau kiểu nào thì chúng ta thấy rõ ràng là ảnh hưởng của Nga đang bị đẩy lui ở Trung Đông và Bắc Phi và cả ở châu Âu. Và cũng ở Trung Đông, Bắc Phi và châu Âu thì ảnh hưởng của Tàu cũng đang bị đẩy lui. Và cụ thể là Tàu, cái ảnh hưởng của Tàu ở Trung Đông và Bắc Phi, kể cả những đầu tư bạc hàng nghìn tỷ của nó ở những cái nước mà Mỹ bỏ lại, nó đầu tư vào dầu hỏa, bây giờ Mỹ mượn cớ rằng đánh nhà nước Hồi giáo khủng bố mà đánh toàn những cái đầu tư của Tàu và dầu hỏa, cho nên Tàu cụt vốn và khủng hoảng kinh tế rõ ràng. Và vì thế cho nên cái sách lược địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu của quốc tế đang có hiệu quả rất tốt. Và bây giờ thì cái nghi ngờ của tôi rằng thì bọn cộng sản sống sót này nó ném đá giấu tay để nó hy vọng là Mỹ và Tây Phương bị xa lời ở Trung Đông và Bắc Phi để nó có cơ hội nó ngồi lại nó phá vây, thì đã thấy rõ ràng rồi. Năm ngoái năm kia tôi chưa có bằng cớ, thì bây giờ là thế giới đã vạch mặt thằng Nga ra rồi, và tôi chưa thấy vạch mặt thằng Tàu, vì thằng Tàu nó không thể qua sông kỹ hơn. Và như tất cả những cái điều đó cho chúng ta để thấy như thế nào, cụ thể là ảnh hưởng của Tàu Cộng cũng đang bị đẩy lùi cả ở Trung Đông và Phi, và về địa chính trị và địa kinh tế là hoàn toàn thất lợi cho cả tất cả bọn sống sống sót, dù là bên Nga hay là bên Tàu. Và trong cái tình trạng đó thì không phải là nó chỉ có Việt Cộng, nó là tay ba, nó không là cái gì để được gọi là tay ba cả, nó là con tốt chạy quanh giữa cái tam giác Nga, Tàu và Mỹ. Đó. Và về vấn đề địa chính trị và địa kinh tế thì bọn Việt Nam Cộng sản nó lại còn yếu hơn cả hai quan thầy của nó là cả Nga lẫn Tàu. Và nó yếu, rất yếu. Và nó chết, chỉ là nó chết chẹt giữa Tàu và Mỹ, chứ không phải là nó là tay ba giữa Mỹ, Tàu, Việt. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đại hội 12 của nó có thể bị hoãn vì nó sắp xếp nội bộ chưa xong. Và cộng thêm là nó chưa thấy ngã ngũ gì về cái cuộc đấu địa chính trị và địa kinh tế giữa Mỹ và Tàu. Cho nên nó rất là phân vân, cho nên nó im re. Tóm lại với cái tình hình như thế thì chúng ta thấy rằng tình hình Việt Nam sẽ còn phải kéo dài, là vì cái cuộc đấu quyền lực giữa quyền lực về địa chính trị và địa kinh tế giữa Mỹ và Tàu chưa có ngã ngũ. Và cái tình hình ở Việt Nam sẽ kéo dài thêm một thời gian. Nhưng mà dù kéo dài đến đâu thì là chúng ta thấy rõ ràng rằng thời chúng ta đang đứng, quốc dân Việt Nam đang đứng ở trong chiều thuận của lịch sử. Cho nên thời gian nó đứng về phía quốc dân Việt Nam. Chúng tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Về thực hiện nhân hòa, chúng ta có hoàn toàn nhân hòa của lòng dân bây giờ. Lòng dân với ý đảng là một trời một vực, thì không cái hố ngăn cách không thể nào thể được. Và thiên thời tức là một tình hình quốc tế, tuy rằng đang kéo co nhưng mà chúng ta đứng ở trong chiều thuận của lịch sử, và bọn Tàu Cộng và bọn Cộng sản trong nước quốc tế sẽ bị đẩy lui một ngày gần đây. Cho nên thiên thời và nhân hòa đều có lợi, chỉ có vấn đề địa lợi, tức là so sánh lực lượng giữa ta và địch thì địch nó còn cái bộ máy đàn áp của nó, bộ máy tuyên truyền nó thứ nhất dĩ tai tha Mã Tấu, cả dĩ tai lẫn Mã Tấu nó đều giỏi, là vì ở đại hội 11 nó đã tăng cường bộ chính trị của nó, hai ngành nào cũng chỉ có một tên thôi, nhưng mà riêng về quốc phòng, công an và lý luận là phần dĩ tai cũng như phần Mã Tấu nó đều tăng gấp đôi lên ở trong bộ chính trị. Cho nên về phương diện cải so sánh lực lượng thì chúng ta vẫn chưa có lợi thế hơn địch, và chúng ta cần thời gian để cải thiện cái so sánh lực lượng. Nhưng mà dù sao thì thời gian chúng ta ở phía phe chúng ta, và tôi tiếp tục khẩu hiệu trong nước chân cứng đa mềm, hải ngoại lòng son giả sắt, và kết luận của tôi luôn luôn là chính nghĩa quốc dân Việt Nam tất thẳng.